Dạ, thưa con có câu hỏi là bạch ông, bữa trước ông có giảng về ba tầng của tự ngã đó, thì bạch ông cho tụi con thêm một số thông tin về cái ba tầng tự ngã. Con có ghi chép mà nó thiếu một hai cái trong đó nên con mới có được cái ý thức, là còn hai cái nữa. Bạch ông, con xin ông cho giải thích thêm chỗ đó. A Di Đà Phật.
Chào quý thầy quý cô, chào quý đạo hữu. Nay nói thêm cái từ ngã đó nhỉ, cái từ ngã, cái ba tầng ý thức rồi trong đó để mình hiểu cái hình thành của cái từ ngã. Mấy người chúng ta thì đối với ba tầng ý thức nghe chuyện nó lạ, chứ nó không có lạ gì lắm, vì nó trong kinh nó có một chữ nó gọi là tâm ý thức ba cái là một, mình chia ra làm ba tầng, là tâm chỉ cho là mình giờ trong người học ý thức thì dễ rồi nhé. Tâm là nó là thứ tám, nó là cái gọi là ngày nay chúng ta gọi là cái tiềm thức hay là cái vô thức, kho chứa những cái ức chế, những cái ước muốn, những cái hoài niệm, nói là kho tích lũy mọi cái thứ, từ nhận thức tới kinh nghiệm với cả di truyền, mọi thứ nó chứa trong này. Cái kho chứa mình gọi là tàng thức, đấy. Kho chứa, kho tích lũy. Vì vậy như kinh điển định cái tâm là gì? Tâm là cái tích lũy, rồi sau đó sự phát triển cái tâm tích lũy thành cái kho tàng gọi là tất cả là gia. Là cái kho tầng thứ nhất. Cái tầng thứ hai là tầng mình gọi là trung tâm tư duy, hay là cái trung tâm hình thành một cái từ ngã, chúng mình thành một cái từ ngã. Đó là tầng thứ hai mình hay gọi là tầng mạt na, trong sách mình gọi là tầng mạt na, tầng của ý thức tư duy, đó là tầng thứ hai. Cái tầng thứ ba là cái tầng hoạt động ngoài cùng của thức, đó gọi là mắt tai mũi lưỡi các cái giác quan. Chúng ta học thường chúng ta chỉ học có năm giác quan, còn giác quan thứ sáu chúng ta gọi là đặc biệt. Nhưng mà trong cái tâm lý Phật giáo thì sáu thức nó hoạt động ngang nhau, chỉ có rằng là thức thứ sáu nó hoạt động là lên đối tượng quá khứ hiện tại vị lai gì đều được hết, có nghĩa rằng nó có thể ước mơ về cái tương lai, có thể hoài niệm về quá khứ, là hoạt động cả ba thời. Còn cái năm thức nó chỉ có trực giác những cái gì hiện tại. Thì đây là cái vấn đề gọi là ba tầng. Trong cái ba tầng này ta gọi làm thế nào để hình thành cái từ ngã. Thì trước hết á, cái tầng ngoài ta gọi là tầng ngoài, thì trong cái bây giờ lấy cái thí dụ như cái vi tính, cái tầng ngoài đó là những cái keyboard, những cái con chuột, những cái dụng cụ để nhập dữ liệu. Cái tầng ngoài nó hoạt động như thế nào thì nó gồm có ba phần, luôn luôn có ba bộ phận, nó là căn, cảnh và thức. Cái khách là nó tồn tại một cái căn, đó là giác quan, nó gọi là tịnh sắc căn. Trong mình chỉ căn mình nói chung chung là nó dịch nghĩa là giác quan đó. Như con mắt, con mắt là cái phần chính trong cái thu nhận đó, là giác quan, cái thu nhận mà tiếp thu ảnh tưởng đó, để truyền đạt đi đó, thì nó gọi là cái phần căn. Thì trong cái tiếng Phạn ấy gọi chữ căn á, hán dịch là tịnh sắc, tức là cái sắc minh tịnh prasada, nó là một cái loại sắc transparent, nó là một loại sắc minh tịnh, nó loại vật chất minh tịnh, ta gọi là tịnh sắc transparent, nó dẫn trọng chữ tr transparent, một cái loại sắc minh tịnh. Thì cái sắc minh tịnh cho nên chi cái cảnh ở ngoài đối tượng nó đập lên căn, nó y lên in lên hình lên căn á, mà cái căn nó thu nhận thì lúc đó là thức nó khởi lên, gọi là ba cái luôn luôn nó có, để thiếu một là cái ba phần nhận thức cơ bản này. Thì cái ba phần này giờ mình gọi là cái đối tượng á, ở ngoài như là đối tượng ngoài giống như là những cái dữ liệu mình thâu vào, những cái data đó, data từ ngoại giới mình đưa vào, thì đưa vào trong này là có cái cái mình đưa vào thì nó qua cái khí bo nó tiếp nhận. Và trong khí bo tức là khi mà khí bo đưa vào trong mình có ba phần tâm, ý thức. Cái máy tính thì nói cho mình cũng phải suy diễn thôi, do còn chưa chính xác thì không thể chính xác như cái thức của mình được. Mình mượn cái đó để mình vào, mình mượn thôi chứ không phải là cái chân lý. Mình mượn giống mình con mèo thì vẫn tăng cọp, mà con chuột mà vẫn tăng con bò vậy thôi, chứ cái gì không giống nhau hoàn toàn được. Thế rồi thì khi nó đưa vào trong dữ liệu thì cái quá trình hoạt động như thế này, ta gọi là đồng tập á. Thứ nhất là những dữ liệu này nó đưa vào, nó đưa qua cái tầng từ ngã cái đó, tùy theo cái trường hợp. Có tầng thứ hai là cái tầng từ ngã là tầng mạc na, tầng ngã là tầng sáu, tầng từ dưới là tầng mạc na. Tầng này là tầng ý thức, nó cũng là tầng ý, gọi là ý thức được, nó là ý thức sâu trong thì nó lọc cái mạc na. Đó là cái hình từ ngã. Con người nó nghĩ ta là con người, với nó tất cả là con người. Con chuột nó nghĩ nó là con chuột. Đó là cái từ ngã. Cái vật nào sinh ở cái cõi nào có từ ngã, hình ảnh của cái từ ngã đó như vậy. Thế cái mà cái hình ảnh nó lọc qua từ ngã, có nghĩa rằng là vật nó vào trong đó với cái từ ngã con chuột, thì nó lọc con chuột thành ra là những cái mình nhận thức cho ý nó. Để nó cất như con cọp chẳng hạn, thấy con người thì lọt vào cái từ ngã, thì cái dữ liệu này nó được xử lý, nó không giống như người ta thấy nó thành thức ăn gì đó, nó thành nhìn thấy con người nó chảy nước miếng. Nhưng mà con người mà nhìn thấy con cọp thì con cọp lọt vào trong từ ngã nó xử lý thì thấy khác, nó thật sợ, nó chạy, nó phản ứng. Mà con chuột thấy con cọp thì nó không sợ. Con kiến thấy con cọp nó càng không sợ nữa, con muỗi thấy con cọp nó cũng sợ luôn. Tức là một có những cái từ ngã nó lọc, cái thế giới nó bị sai biệt trong cái từ ngã này. Tầng thứ hai, nó có tầng thứ ba thì lọt vào trong đó, nó chứa vào trong cái nó chứa vào trong cái a lại giang, nó chứa vào trong kho chữ đó. Thì trong kho này thì giống như là cũng như cái bồi nhớ vậy đó, nó có những cái khu vực mình cứ tạm chia khu vực để cho thực ra thì cái tâm thì chả ai giống biết nó giống như cái gì mà để nó có khu vực không có khu vực. Nhưng khu vực theo cái nghĩa rằng là pháp nó cùng loại thì nó tồn tại với nhau, nó liên kết với nhau, thế mà khác tính chất thì nó đẩy nhau ra. Thì rớt vào trong từ ngã thì khu vực nào mà gọi là đồng loại á thì nó chứa ở đó. Giống như khi mình đưa vào từ ngã thì đưa vào cái ổ C ổ D gì đó tùy theo nhu cầu mình đưa vào. Thì sắc là thứ nhất, đây là nó mới sang thứ nhất đưa vào. Thì trong cái quá trình nhận thức vẫn tiếp tục, là vì sao là cái mắt tai mũi lưỡi á, khi nó thấu nhận vào á, thấu nhận chuyện cái đấy ta ở ngoài, để ta ngoài là giống như khi mà mình nhập dữ liệu thì đưa vào vi tính, đưa vào xử lý, đưa vào trong cái hai cái yếu tố mà thôi, đó là xung điện hay không xung điện, nó đưa vào rồi trong rồi nó xử lý lại, khi nó cho ra trở lại thì sát na ra nó cho ra trở lại liền. Khi nó vào trong rồi á là qua cái từ ngã nó nhận thức là cái gì rồi đưa ra trở lại. Thì cái sát na thứ hai thì ý thức nó dựa trên cái quá khứ này để nó liên kết với cái hiện tại, tức là hình ảnh nó rộng thêm một chút nữa, càng rõ thêm một chút nữa, càng ngày trong cái tấm kính nó lôi ra càng nhiều. Tức là giai đoạn này mình cứ nói tâm hiện tại nó gọi là identify, để nhận thức đối tượng. Giống như mình á, mình nhìn con mắt mình này, nói theo cái cách mà bây giờ mà phổ thông của mình hiểu nè, ngoài một cái hình ảnh nó đập vào con mắt thì cái thần kinh thị giác đưa cái hình ảnh đó là vào trong trung khu thần kinh. Mà cái hình ảnh con mắt mà chúng ta nói rằng thấy là hình dạng người này người kia, thực sự nó chỉ vào cho những cái sóng dao động mà thôi. Tùy theo dao động, bất sóng dao động lớn hay nhỏ mà nó vào trong đó, thì chính vào trong thần kinh bắt đầu xử lý lại. Một giai đoạn xử lý trong cái thần kinh thị giác, nó xử lý xong rồi nó đưa lên, đưa vào trong. Thì khi vào trong trung khu thần kinh có bộ phận identify, nó định vị, nó định dạng cái hình ảnh này là ai, con cọp, con bèo hay cái gì nó chuẩn bị. Rồi sau nó đưa qua một cái phần của khu tiền đình đó ha, để nó phán đoán với cái người như thế này là mình sẽ làm cái gì. Đây là người thân thì mình chào, đây là kẻ mình ghét mình quay mặt cái chỗ khác, nhưng mà thì nó chuẩn bị. Rồi sau đó nó ra lệnh, thì thật ra là từng giai đoạn đó, nó identify định dạng từng giai đoạn với cái thành cái hình. Thì cái phần này á, trong kinh đã gọi là phần phân biệt, tức là conception. Đó là cái phần gọi là vikalpa. Thì conception là khi mà dữ liệu vào trong cái ý thức, cái mạc na nó cấu trúc trở lại, mà cấu trúc theo cái gì, cái tập quán di truyền của nó, mình gọi là cái di truyền nhiều đời nhiều kiếp. Con người thì nó cấu trúc cái hình ảnh vũ trụ theo, còn một con người do nhu cầu di truyền của nó. Di truyền gồm có di truyền gọi là dị thục, cái di truyền dị thục, cái này dưới thức sẽ nói hết. Dị thục tức là vipaka, nó về những cái này, mình có thể gọi là di truyền, cái hereditary là transmission, nhưng mà cái này di truyền thì cứ theo người y học được, là truyền trong nó có mấy phần di truyền trong á, ví dụ như truyền cơ bản là truyền di truyền là do cái nghiệp của cá nhân, nhưng mà chúng ta làm trong quá khứ, nhưng mà nhớ nghiệp là những hành vi chúng ta làm trong quá khứ, nó gồm có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là quyết định cá nhân, và cộng nghiệp là ảnh hưởng của xã hội và tập thể. Mình sinh gọi là người Ấn Độ giáo thì chắc là phần lớn ăn chay thôi. Cái đó là một cách tự nhiên, mà sinh vào con nai thì trọn đời ăn chay luôn. Đó là gọi là cái phần dị thuộc cho ảnh hưởng của tập thể, cái di truyền của xã hội sinh vào. Nhưng mà cái di truyền này nó được thực hiện, nó được bảo trì qua cái phần vật chất, đó là di truyền của cha mẹ. Nếu mà di truyền của con vật mà sẽ là cái di truyền của nghiệp, mà do cộng nghiệp về với biệt nghiệp, mình sẽ ăn chay thì mình lựa chọn trong con người hay là con nai. Nếu cái phước báo của mình nhiều thì mình vào con người để ăn chay, có Ấn Độ để ăn chay, mà phước báo ít nhưng mà vẫn có di truyền chay thì phải làm con nai để mà ăn chay. Đó là cái di truyền dị thục, là vipaka, tức là do cái cơ cấu của dị thục khi mình sinh nó có mắt con người, thì với cái sắc là cái tế bào hình que nó như thế nào đó, thì khi vật lọt vào trong nó, vào tế bào đó thì nó cong, nó thẳng, nó tùy theo cách sắp đặt. Nếu chúng ta có khả năng sắp lại cái tế bào hình que, hình nón gì theo một cái trật tự ở trong con mắt, thì chúng ta sẽ nhìn cái thế giới nó khác. Đó là do cấu trúc để di truyền như vậy. Nhưng mà di truyền này cấu trúc nó vào, hình ảnh nó vào rồi ấy, thì phải có tầng mạc na nó lựa chọn đó. Thì giờ nói thêm, đó là cái phần mà cơ bản về nhận thức. Nó tóm tắt chứ không thể nó dài được, vì nó dài phải tạo một cái khóa duy thức nhau. Nhưng mình từ đó thì từ từ, cái gì mà cần hiểu biết thì cứ hiểu biết thêm, nhưng mà hiểu biết thì nó vô cùng tận ấy. Muốn hiểu cái tận cùng thì chỉ có thành Phật thôi, chứ còn mình thì hiểu lắc máng vậy đó, sao để mình tin tưởng. Còn hiểu cái hết thì phải thành ông thánh, bằng cái con mắt mình có thể nhìn thấy, không cần viễn vi mà nhìn thấy cái hạt nguyên tử, không cần tinh thông viên, không cần viễn vọng kính mà có thể thấy ai ngồi trên ngôi sao á, thì may ra mình mới thấy được mọi cái chân lý của vũ trụ. Tức là do cái quá trình mà tu tập của mình. Còn giờ thì mình cứ hiểu lắc máng vậy đó. Cứ hiểu như nói đi máy bay không rớt, mình chả hiểu tại sao không rớt, cứ mua vé máy bay đi thôi, biết nó không rớt nhưng mà chả biết tại sao nó bay được. Biết trái đất nó quay, chả biết nó quay, nghe thấy nó quay thôi, mình chả biết sao nó quay được hết, cũng là sao chứng minh nó quay được. Trong hàng tỷ người biết trái đất quay, được bao nhiêu người biết trái đất nó chứng minh được đất nó quay. Thì cũng vậy thôi, mà cái này mình nói vậy thì cho hiểu hết, không hiểu được, cho mình không có tham vọng quá. Toàn nó vừa phải, nhưng mà nhu cầu hiểu biết thì phải nỗ lực trong cái hàng ngày cần hiểu biết thêm. Chứ không, đừng có hòng một câu trả lời, chứ chắc chắn rằng là một câu mình nói một câu trả lời hết được và mình thỏa mãn được. Nếu một câu trả lời thỏa mãn được thì mình leo lên bậc thờ, mình ngồi cho thiên hạ lạy rồi, thành ông thánh rồi. Bây giờ nói tiếp nha, cái phần đó là phần nhận thức, cái cơ bản ba phần như vậy đó. Cái phần nhận thức đầu tiên là cái sát na nó đưa vào, nó gọi rằng là quá trình phân tập. Thì khi vào trong là sát na thứ hai nó tái hiện trở lại cái phần đầu đây đã nhập, nhưng mà sát na thứ nhất chỉ một ảnh tượng, nó chưa liên kết được, vì mới có một cái nó chưa liên kết được, nó tái hiện trở lại. Thì căn cứ trên cái này ý thức nó hoạt động, tức là ý thức nó có quá khứ để nó dựa, thì hiện tại quá khứ nó dựa, nó hoạt động, nó liên kết quá khứ, nó dự phóng tương lai, nó sẽ hình ảnh này là cái gì. Nó gọi mình xúc động tha, đó là hiện hành, tức là hiện hành phân chủng tử, là cái hiện hành đó là đưa vào tâm thức nó thành một cái năng lượng, năng lực thì mình ảnh nó rồi là hiện hành luôn chủng tử, là cái nhận thức bên ngoài đưa vào kho chứa, rồi từ kho chứa tái hiện tới lại gọi là chủng tử sinh hiện hành. À, thì những cái này nó có hai cái tầng hoạt động, một cái tầng gọi là hiện hành là actual ấy, là cái hiện tại, nó hiện hành ở bên ngoài. Nó phần khuôn chúng tử là potential, hai phần, cái phần hiện hành là phần chúng tử, cái liên tục tắm từng sắc nó liên tục như vậy cho tới khi ghép thành một hình ảnh, rồi nó phán quyết phải làm cái gì với hình ảnh này. Thành ra thường chúng ta nhận thức như vậy sẽ có nhiều sắc na để cho nó nhận định cho nó rõ, cho là identify, quá trình identify là quá trình đây là gọi là hiện hành khuôn chúng tử và chúng tử phần hành đó, tức là phần chứa. Store xong rồi bắt đầu nó cái phần này là sản xuất, cũng giống như là mình vi tính á, output input rồi là output, nhưng mà phải có khoa kho xử lý trong á, có quá trình gọi là processing, xử lý trong thì tất cả quá trình này nó gọi là cái thành xuất sinh, nó nằm ở quan trọng là cái phần cấu trúc, tái cấu trúc đó là phần mạt na phân biệt, nhưng phần mạt na đây là gọi là cái chấp ngã, rồi thành cái tự ngã. Mà chúng ta là chúng sanh thì có một cái bản ngã, tự nhiên sinh ra có cái bản ngã rồi, đó là cái bản ngã là một cái cơ quan, nói chung là một cái cơ quan nó duy trì, nó khát vọng sinh tồn, tức là nó phân biệt ta là cái gì để sinh tồn. Nó sinh ra con chuột hay con mèo lớn lên tự nhiên nó biết cái gì nó kiếm cái gì nó ăn, cần ai dạy hết á. Nó kiếm nó sống, đó là cái bản năng sinh tồn của nó sinh ra những nhiều con vật nữa. Nó chả học y học gì hết á, một con chó mà què giò nó biết kiếm cái thứ gì dán vào cho nó hết què, chó liền ra xa da gà liền xương, nó biết đắp cái gì, nó là cái bản năng sinh tồn. Con người cũng thế thôi, nhưng mà thực ra là chúng ta là trong xã hội mất cái bản năng đó là vì rằng là mất cái bản năng với con vật, là vì rằng là mình thì giờ làm khác, cái óc não nó chưa phần phát triển khác, chứ còn nó dung chứa cái này bộ nhớ nó thiếu. Cái bộ nhớ cái con mấy con khỉ con ngựa rồi với con chó nó chớ có chừng đó, cho nên những cái bản năng nó hoạt động được. Con người cần phát triển có những cái bản năng khác, ví dụ nghĩ cả cái thiên hà vũ trụ nghĩ dữ quá, nó dành cái kho cái bộ nhớ để nhập những cái khác. Cho nên chi rằng là cái con người nó hạn chế trong chuyện nhớ, nhưng biết rất nhiều hơn con vật, mà nó có những cái nó thua, nó là vì do là cái sử dụng cái bộ nhớ, mà cái này cũng là do cái bản năng quá trình huân tập, cái cộng nghiệp và biệt nghiệp nó di truyền, nó tạo thành cái sự lựa chọn như vậy đó. Đầu thai vào cõi nào thì lựa chọn cái hoạt động theo cái giới đó để cho thích hợp cái khả năng sinh tồn. Thì cái này là quá trình hoạt động tự nhiên, có cái từ ngã nó gọi là câu sanh ngã chấp, câu sanh gọi là innate, gọi là một cái thứ innate. Tức là một cái ngã chấp nó tồn tại tự nhiên ở trong mình á. Cái khi sinh ra thì nó có cái phân biệt, thì một thời gian sau á nó hình thành một cái ngã, có một quá trình thành cái từ ngã tiên phạm hay gọi là ngã chấp. Cho thiệt ra mình ngã chấp mình có phân biệt hai cái trong đó, một cái gọi là ahankara, một cái gọi là ahankara. Cái mà mình ngã chấp thường là ahankara, là nó cái quá trình mình thành, nó tưởng ahankara là một cái person, một cái nhân sân ngôi thứ nhất của tiếng Phạn. Trong cái mình khi mà chia động từ thì mình dùng ahankara đó, ahankacchami là tôi đi ấy, cái tôi cũng như I go you go vậy, chữ I đó thì ahankara. Chữ kara là làm, maker, ahankara, maker, tức là ahankara, the maker of self, là một cái cơ quan hình thành một cái từ ngã. Thì cái từ nhỏ tới lớn thì nó hình thành cái mạt na, hình thành từ một cái từ ngã, có một cái từ ngã bản năng rồi, những cái từ ngã của xã hội hình thành, lớn lên hình thành. Thì cái hình thành này á, nó tùy theo cái môi trường xã hội. Mình nói giống tôi hay thí dụ con chó Lucky đó, mới mua về nó không biết tên là cái gì, kêu Lucky chứ ngồi nó quen gọi Lucky là nó quay lại nó mừng, nó bắt đôi liền. Thì cái cái quá trình để hình thành cung Luki, biết rằng tên nó là Luki và Luki là nó. Thì cái quá trình hình thành đó và lên thành cái từ ngã, thì chính cái thức mặt ngã nó hình thành. Là mình nhớ rằng mặt ngã luôn luôn á, nó là sao nhập cái dữ liệu tâm rồi tái xuất trở lại. Thành ra là cho ý thức dựa đến nó hoạt động. Cho nên cái mặt ngã là cái hình thành, nó đưa dữ liệu vào trong, đưa vào cái kho nào trong đó để thành cái từ ngã. Cái phần ngã này do phân biệt mà chấp sinh ra như cái con Luki. Thì cái ngạp nó là do phân biệt rồi, vì do môi trường xung quanh tác động vào nó, chứ không phải là bổng sinh như vậy. Còn bổng sinh nó sinh nó biết là con chó là ăn cái gì, và bản năng nó là muốn bảo vệ sinh tồn, là phải là ngoắc đuôi chủ, là cái bản ngã tự nhiên. Nhưng mà biết nó lúc gì thì phải có hình thành ảnh hưởng xã hội. Cái phần tự ngã, cái phần này nó quan trọng, cái phần này nó quan trọng chỗ nó kiểm soát cái nhận thức. Cái gì đưa vào, cái gì không đưa vào, đưa vào kho nào, nhận thức thành ra chúng ta biến đổi cái vũ trụ theo cái ý định của mình, theo cái nhu cầu của mình, theo cái tham sân si. Người tham nhiều nhìn thế giới khác, nhìn vàng bạc chỉ là cả sinh mạng của mình, người keo kiệt nhìn vàng bạc như là sinh mạng. Còn người không ham có tỉnh bơ cả cái đống vàng coi như là cỏ rác, cái là nó hình thành cái từ ngã. Cái người đó có cả một cái đống vàng, cả một tài sản, mọi thứ vật chất như là cái của chính mình, không thiếu nó không được. Thấy nó mới sáng, người nó chính, nó thấy nó là thành phần của chính mình. Còn người thì coi nó trả ra cái gì, đó là cái quá trình hình thành cái từ ngã, nó rạng lập, chúng ta xuất hiện trở lại. Một phần nó bản năng, một phần của tự nhiên. Là hai cái phần từ ngã, những cái từ ngã này nó cứ biến dạng tùy theo cái ảnh hưởng xã hội. Những cái cơ bản nó có hai phần chính, đó là cái ách mang, thì là một cái ách mang. Tâm gọi là tâm nguyên căn, nó là vô ngã tướng á, vô ngã tưởng á, cách mang một cái từ ngã có một cái gì vĩnh cửu. Như trong Ấn Độ giáo có luân hồi, có sanh tử, thì Atman là vẫn tự nhiên, giống như hư không vậy đó, hay là giống như là nước trong biển á, có sóng gió, có đục, có gì nữa thì nước vẫn là nước, không bao giờ mất. Thiên nghìn vạn trạng thì nước vẫn là nước, đó gọi là cái Atman, nó thường hằng bất biến, nó chịu có mọi thay đổi. Nhưng mà tự thân nó không thay đổi, thì trong con phần thay đổi. Thế thì cái phần khác, một cái phần mà chúng ta nhận thức hàng ngày, biết rằng tôi đi, tôi đứng thưởng thức, cái phần đó, cái ngã tâm lý, gọi là personality, cái ngã này tức là Kutkala. Thì trong gọi là vô ngã tưởng, vô nhân tưởng, hai cái đi liền với nhau. Kutkala thì ra không có hát nhỉ, cái đánh lộn hoài, cái tay chân lộn cộng đánh lộn hoài. Thì cái phần bổ đặc chà la trong cái bốn, cái gọi là bốn tướng của kim cang, gọi là bốn tưởng, bốn ấn tượng, gọi là bốn cái perception, bốn cái lưu trữ về từ ngã, mà trong kia nó dịch là bốn notion, bộ notion of the self, bốn cái ý tưởng là một cái từ ngã. Thực ra nó một cái perception, vì nó nhận thức ở bên ngoài. Nó là trước hết là không phải nó, nhưng mà chính nó, tức là cái mặt na này nó có ấn tượng, nó có cái ấn tượng, nó gọi là có một cái impression, tức là nó ghi dấu ấn trên nó. Nó có một cái impression, nó có một cái ấn tượng, cái dấu ấn trên nó, tức là nó thành một cái con dấu, dấu ấn nó là một cái tờ ngã. Thì nó có mấy tầng bình thường hoạt động mãi, nó nghĩ nó là cái tôi, nó có một nghĩ nó là cái tôi. Cái tầng thứ hai nữa, nó nghĩ nó có một cái Atman thường là bất biến. Con chuột nó nghĩ, cái con nghĩ nó nghĩ có một cái tờ ngã, mà tờ ngã nó thường hằng, cho nên khi chết thì nó sợ, vì là thường hằng, bảo vệ cái thường hằng đấy, nó thấy con mèo nó sợ, thì con gặp con mèo nó chết, là cái từ ngã đấy nó mất, thì nó chết. Thành ra cái Atman này, nó có một cái Atman này dần như một cái cơ quan thường trực, nó tạo ra bản năng sinh tồn. Bản năng là một cái instinct, nó tự hữu, nó làm chủ, mình làm chủ được, mà tự nói như vậy, Atman. Thì cái tầng này là hai cái chính, Atman là những cái biến thái khác, thí dụ như Jiva, là sự sống, hay là thọ giả tưởng, thì mấy tôn giáo khác ta gọi là linh hồn. Tâm xác ta còn linh hồn thì còn sống, mà linh hồn ra khỏi xác thì chết, gọi là cái gì vào. Vâng ạ, tự nhiên tưởng còn một cái bình thường là sattva, làm khi đi yên là tất cả chúng ta đều có ngã tay chân mũi lưỡi, đều đều là của ta. Ban đầu là mắt ta, mũi lưỡi ta, cái mặt mũi này của ta, đẹp thì xấu, mập thì ốm, cao thấp là của ta. Ta thấp làm sao ta cao lên. Cái ta này có khi là mình nói là ta, khi nói là của ta, rồi tới nơi rộng ra, cái tay ngắn quá thì làm những cái gậy. Mặt mình cho rằng xấu thì mình bôi gì cho nó trắng trẻo ra, là đeo hai lỗ tai, hai cái khoen vô, tức là mình lấy cái ngoại giới làm cho tăng cường thêm cái tự ngã cho nó đẹp ra, mình nghĩ thế là đẹp. Đó là cái tăng cường tự ngã, đẹp theo, đẹp xấu theo cái quan niệm xã hội, nó tùy theo quan niệm xã hội, đẹp xấu. Mỗi cái nước, một cái dân tộc có một quan niệm khác nhau về cái thế nào là đẹp, rồi lâu lần thì nó vẫn có cái đẹp chung, cái riêng cái chung, cái tượng ngã là cá biệt, trong nó có cái cộng bờ cộng này có cái biệt, cộng nghiệp rồi biệt nghiệp, trong cái cộng có cái biệt, trong cái biệt có cái cộng, lung tung lắm á. Đại khái vậy đó hả, cái này tóm tắt mấy từ trước á, thì nó đi nó lại hoài được, thì vì kinh thần là phần khó hiểu. Mình đã học bây giờ mà để cho hiểu thành như một học giả thì hơi khó, mà học giả thì hiểu khơi vậy thôi chứ cũng không thấy được nó là cái gì, kiểu bào miệng hơn, mạnh miệng nhiều chữ hơn, nói nhiều quá, còn mình có chữ mình nói, thấy không biết đâu mà nói. Còn hai người tu thấy cọp, sao tu vẽ được hết á, tu vẽ cọp giống như cục than á, còn người ta nhìn cọp ta vẽ thôi, cũng cọp thấy đẹp đẽ, nhiều cũng thấy sợ hãi nữa, con người nó vẽ cọp con rồng nó bay được nữa, nó sống được nữa, ta gọi ta vẽ. Mình cũng vẽ không đủ chữ để mà vẽ, chứ còn mà nhìn cọp thì sợ, thì ông hòa sĩ cũng sợ, mà rồi cái người không vẽ được cũng sợ giống nhau, ai cũng sợ một cọp nó nhai xương, ông nào nó nhai chứ hòa sĩ nó nhai, mà cái người vẽ được nó không nhai nữa. Thành cái học giả của mình nó khác nhau cái chỗ là vẽ được không vẽ được, trong cái thực nghiệm thực chứng á, thì hôm nay ví dụ trong các vị đây, tôi nhiều chữ nghĩa tôi nói nhiều, thì cũng như tôi hòa sĩ tôi vẽ được con cọp đó, còn vẽ được cả con rồng nữa. Trong có nhiều người nghe không biết vẽ không ra, để con cọp thành giống chuột còn đỡ, vẽ con cọp nó giống như là cái cục đất á, giống như cái chuối cái cam còn đỡ, nó giống như cái gì mà vẽ không ra con cọp. Nhưng mà khi gặp cọp thì ai cũng phải chạy hết á, mà đứng lại thì nó ăn thì ai mà ăn giống nhau hết á, không có phân biệt ông nào ông kia đâu, không biết ông nào được vẽ được nó, không vẽ được nó đâu. Từ phía con cọp đó là con cọp đó nó có linh tánh, nó biết rằng là họa sĩ nó bắt họa sĩ về vẽ hình cho nó để nó treo, cọp đó thì cọp là cọp tu tiên à. Thế cho nên chỉ chúng ta chỉ hơn nhau cái chuyện khẩu cái mạnh miệng thôi. Vì vậy cho nên chỉ rằng mình đòi hỏi một quá trình kinh nghiệm tư duy để mà thấy. Thực ra thì nếu chúng ta biết cái tự ngã, không thấy cái tự ngã, không thấy tôi là cái gì, tôi là ai, thì mình không có thể giải thoát được, giải thoát cứu cánh được. Ngã là hắn chinh phục cái tự ngã, mà cái tự ngã này nó hình thành từ nhiều đời nhiều kiếp, cái phần ngoài là câu sanh ngã chấp, một cái in nay, một cái phần mà có mình sinh ra đã có nó rồi, nó những đời này có nhiều đời nhiều kiếp thành một cái tự ngã vậy sao. Mặc dù nó luân chuyển thì tùy theo cái nghiệp cái cõi mình chúng ta đi tới, chúng ta sinh vào con cá thì cái tự ngã chúng ta như là con cá, và thì kiếm trong kiếm biển mà trát trong rêu với biển mà ăn. Khi làm con dung thì phải rằng đào đất, khi làm con ong thì phải đi hút mật, phải đi làm mật sinh ra cái, nhưng mà con nào nữa thì cũng phải bảo vệ sự sống thành cái tự ngã nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà qua con người thì hiểu cái tự ngã mình hơn, và tìm cách diệt nó, nhưng mà nó là cái vỏ rất cứng, những cái vỏ đó là cái vỏ vô minh á, che phủ dày giặt ngoài này. Nên chỉ gọi sử dụng cái ý niệm là cái lưỡi tầm xét kim cang, cái chày kim cang, cái thunderbolt của thiên lôi cũng đế thích, thiên lôi bên tàu cũng đỡ, thiên lôi là cái sai đồ đánh đó, còn đây là thiên đế thích của thiên chủ, thì lord of the heaven này là của cái vị đứng thiên chúa, thì chính ông đó cái chày kim cang đó uy lực lớn, quật tan tất cả những mọi thứ thì nó đánh tan cái tự ngã, đánh tan cái tự ngã của mình. Thì vì vậy chúng ta gọi chinh chim can. Đây mở đầu vô định nói tôi luôn nhắc tới cái bốn cái tưởng này. Còn cái phần khác như chúng ta nói thì liên hệ tới triết học Ấn Độ trong cái quá trình phát triển xã hội tới lúc này thành một cái tự ngã, thì đó cho vấn đề lịch sử triết học. Ai muốn tìm hiểu thêm thành học giả thì từ từ. Bây giờ mình hiểu chừng đó mới đã. Rồi trong có cái gì thiếu thì cứ hỏi thêm nhau. Không phải dễ hiểu nhưng cứ cố gắng mà tìm hiểu. Quan trọng là phải suy nghĩ. Người ta nghe ta tả cọp thì về mà ráng mà tưởng tượng cọp giống cái gì để cho nó nhớ cho kỹ. Vì sao gặp con cọp nó chạy trốn. Chứ ta tả cọp thì không thèm xuống đây đó. Tới khi tưởng nó con mèo, gặp con cọp tưởng nó con mèo tới vuốt râu mà trời nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ cái phần tiếp theo á, thì không, phần tiếp theo là cái phần mà chúng ta cũng nói rồi. À chưa nói sáng rồi, chưa nói. Phần tiếp theo là nói tới phần thực hành, thể hiện cái quá trình thực hành đó. Là sau khi phát tâm đó, thực hành. Tức là tâm linh căn nó có mấy giai đoạn, mấy cái điểm chính mà từ từ. Điểm thứ nhất, nhắc lại ha. Điểm thứ nhất, đó là bất đoạn chủng tánh. Nhớ chứ là chủng tánh bất đoạn. Điểm thứ nhất, chẳng nói tới chủng tánh bất đoạn. Chủng tánh là gì? Chủng tánh là dòng họ. Chủng tánh là family. Family hả? Family hay là genealogy, tức là gia tộc, hả? Gia tộc, dòng dõi gia tộc, không có lớp dòng dõi là dòng dõi giác ngộ. Thì làm thế nào duy trì cái quá trình bất đoạn. Còn nay thì nôm na ngày nay thì lấy chỉ mình vừa có con người là có một cái đời sống của một cái quá trình văn minh nó phát triển. Phát triển thêm cái chiều hướng nhân ái, nhân bản, nhân nghĩa càng ngày nó càng tốt đẹp. Thì duy trì được cái dòng phát triển đó gọi là trục thánh bất đoạn. Mình theo cái nghĩa mình cao thấp mình hiểu. Hiểu nghĩa chính nó là thế nào, cái chủng tánh là cái gia tộc hay là cái dòng dõi của Như Lai, của giác ngộ, nó không bao giờ chấm dứt. Tùy theo chúng ta hiểu giác ngộ là gì. Giác ngộ là hiểu biết. Hiểu biết thế giới, hiểu biết ta, hiểu biết mọi thứ, thấy chân lý, thấy sự thật. Thì mọi cái chúng ta học hàng ngày đều là hiểu biết thế, đã càng lên học cái nào để hiểu. Hiểu sắc đỏ thì đừng biết nó sắc đỏ thì nó nóng, hay đừng đưa tay thì nó phỏng. Hiểu biết thấy ớt một cây mà ăn được thì đừng ăn vô quặn ruột. Thì mình hiểu biết từ từ học cái tới, thấy cái đất, thấy máy bay, làm sao nó rơi thì chế cho đừng cho nó rơi. Nó bay nó bị cái gì nó sẽ rơi, đừng cho nó rơi. Bảo vệ càng ngày nó càng... làm tinh vi ra để cho người hành khách đi cho nó an toàn. Ta hãy biết cái vi tính. Ban đầu thì nó đứng, nó nhảy nhảy, cái chập chờn làm thế nào nó càng càng rõ ra. Nói chung là những cái hiểu biết về vật chất, cái hiểu biết cuối cùng đó, hiểu biết cái ta là cái gì, ta là ai, thế giới này là gì. Đó là quá trình hiểu biết. Thì tất cả hiểu biết nó tạo thành cái văn minh nhân loại. Trong mà nãy nay chúng ta hiểu biết chỉ hiểu biết cái thế giới vật chất, cái gọi là văn minh vật chất. Còn cái tinh thần chúng ta hiểu biết sự ít mà hầu như không hiểu, mình hiểu mơ hồ, hiểu lầm nữa. Giống như con chuột mà cứ hiểu là con mèo, mà con heo mà cứ nghĩ là con ngựa, thì cái hiểu biết như thế, quy luật đó không đúng rồi, nếu trật lắc hay là áp dụng thì vẫn được, đúng trong giới hạn, nhưng mà không phải là chân lý. Thành ra mọi cái nào nó cũng đưa tới cái hậu quả độc hại. Nói chung thì mọi cái hiểu biết để tạo thành cái gọi là văn minh. Văn minh nó gồm có kỹ thuật và tinh thần và tôn giáo. Như phát triển nào vậy tới giai đoạn quẩn bức thì một người nó xuất hiện như là một giáo chủ để cứu vãn tình thế, gọi là đem lại an lạc, như đem lại an lạc ít tập thể mình thôi. Mình cứ phát triển lên lớn lên chút là chính cái tập thể đó nó giết tập thể khác. Giáo chủ nào vậy xong chết trường vài ba năm hay vài chục năm, thế là đệ tử quánh nhau giết nhau, giết nhau cả nghìn năm sau còn giết nhau nữa, cũng là tôi cũng muốn thầy tôi cả. Giết nhau, cũng thờ một thầy nhưng mà đều không giết nhau. Thành ra là người nào cũng gọi là vĩ nhân tạo cái văn minh nhân loại hết á. Nhưng mà không, mà một dân chủ nêu ra một cái thuyết thì là nó có hai cách cứu người và giết người. Nhưng mà có lẽ cứu người thì ít là một số người được hẳn hưởng, còn giết người thì nhiều. Tề cứu được chừng 500 triệu người, 500 tín đồ, nhưng khi đó mình giết hàng tỷ người khác. Trong cái lịch sử nhân loại, cái đó mình chính là chưa biết. Các cái tôn giáo giết người, cứu người thì ít, mà giết người thì nhiều. Thì nhìn vào thì ai thấy là những giáo chủ đều là những con người đều nặng lòng với nhân loại, muốn cho nhân loại được an toàn, đem hạnh phúc của dòng chúng, thầy thuốc vậy đó. Nhưng vì cái nặng lòng bệnh nhân mà tìm cách chữa bệnh. Nhưng mà uống 10 người thì bệnh lành thật, nhưng mà lành bệnh đau đầu thì nó trở thành bệnh điên. Không điên thì khùng. Vô cái nhà thơ thì có trị bệnh lành thật, khỏe tay của chúng chữa cho lành hết á. Nhưng mà lành cái chân á, thì nó là mù con mắt, hay là biết cái lỗ tai, hay là nó sinh ra, nó thủng ruột, đủ thứ thật người mình á. Giống như nó người học thuốc chắc biết cái này. Chế thuốc là chế thuốc thấp cấp thì uống vô cái con hồi nó lủng dài dày. Uống thuốc đau đầu thì nó cũng chữa ngồi, nó sinh ra là nó ói mỡ, nó dư chất chua rồi trong cái dài dày, đủ thứ thật á. Chỉ cái này nó bệnh một cái khác. Mà đương nhiên là thuốc thì ngài ta khắc phục được, vì đó cái phần vật chất, phần tinh thần thì không ai biết chịu, không ai thấy nó như thế nào. Đây là gọi là cái tạo thành văn minh nhân loại, thì gọi là chủng tánh bất đoạn, duy trì cái dòng giác ngộ. Đó là cái sự an lạc của mọi người, có tất cả cái thế giới này, gọi là chủng tánh Phật. Mình nghĩ cho mình cho rộng rãi một chút. Thứ nhất là chủng tánh bất đoạn. Cái thứ hai, cái giai đoạn thứ hai đó là gọi rằng là phát tâm bồ đề. Cái phần mà nói phát tâm bồ đề làm cho được phát tâm bồ đề, đó là phát cái tâm bốn cái đức tính rộng lớn, một tinh lực tinh rộng lớn mình nói mấy tuần vừa qua đó. Nhưng mà làm thế nào cho cái tâm tánh mình rộng lớn được, đây là cái phần quyết định. Cái vấn đề tu tập học đạo mọi thứ phải cần là thấy mình lớn ra, mà lớn thế nào, cái tâm mình lớn tùy theo cái đối tượng, cũng như ở ngoài ta gọi rằng lớn tùy theo hiểu biết. Cái thành ngữ chúng ta giao có nói rằng là đi một bước đàn học một sàn khôn, đi một bước đường. Hồi xưa là kiến thức phải đi rộng, đi tỉnh này có tiện các công lực nhiều, không có phương tiện, còn bây giờ mình ngồi một chỗ không cần đi được. Là 30 năm về trước á thì không đi thì phải tìm sách mà đọc, bữa nay không cần tìm sách, không cần ra phố, chỉ mua cái máy về ngồi trên cái mạng này thì đi tùm lum được hết, biết đâu nhìn chỗ nào một cái đó cũng vẫn phải đi, nới rộng tầm nhìn của mình ra để tăng cường kiến thức. Tức là nó cách khác là làm thế nào cho mình tâm mình rộng rãi ra là tùy theo cái đối tượng chính trong đó chính là con người. Tại vì con người nó phản ảnh những cái buồn, cái sự thật được. Những cái cây á, cây nó buồn mình chẳng biết, nó héo mình chẳng biết, nó chết sống mình chẳng biết, mình đã đoán. Nhưng những con người biết liền, nó sắp chết nó la, nó rống. Mình biết người sắp chết mình biết. Ai cũng biết hết, con nít cũng nhìn thấy người sắp chết cũng biết, nó trừ phi nó chưa có ý thức thì thôi, giờ cũng biết chút xíu người sắp chết cũng biết. Người chết không biết. Thì con người nó phản ảnh là cái nội tâm và nó ra ngoài cho người khác biết. Mà khi hiểu được cái người ngoài thì thế giới mình rộng rãi chút. Cái cây mình mới, cái cây là gì thì phải học, phải chẻ nó ra, phải đào nó lên, phải rồi vạch lá, tìm sâu hiểu cái cây này là cái gì, tại sao nó thành cái cây. Nhưng con người không cần. Không cần phải làm bác sĩ mà sẽ ngổ thấy tim gan ngồi bên thôi. Chỉ ngồi hiểu biết người nó là thế nào, muốn cái gì, buồn, vui, mừng, giận thế nào. Sắp chết thì họ sắp đi từ tử, họ sắp lặng, những có thể biết được. Tức là con người ngồi chung quanh mình tự bộc lộ lấy. Chỉ trừ người kín đáo ngồi bên, như cái ngồi bên cái cục đất là họ không thèm nói. Mình cũng khả năng thì không biết cái người này là thế nào. Đấy, một con người nó có khả năng bộc lộ cho người khác hiểu. Tức là bộc lộ cả một thế giới. Thì cái tâm tư mình rộng rãi tùy theo cái đối tượng, mà muốn biết cái đối tượng rộng rãi này á, là gọi rằng mình lấy cái từ bi làm chính, duyên từ bi quan sát, mong cho người khác được an lạc an toàn, nghĩ tới người khác là nghĩ tới cái an lạc an vui của người đó, càng nghĩ tới nhiều người, cái an lạc của nhiều người tâm càng rộng ra. Đây là cũng là một cái chân lý, một cái sự thực ở đời. Muốn hiểu người khác, mình lo cho người nào thì người đó nhiều hơn. ai cũng có anh em, có gia đình, có cháu chắc, hiểu cái này. Người nào mình thân thương, mình lo lắng nhiều thì hiểu biết nó nhiều, nghĩ biết từ trong ra ngoài, hiểu biết cả tật xấu, tật tốt, và biết khi mà sửa trị. Còn người mình dững dưng, gặp ngoài đường, chả rõ là ai mà chả có bây giờ cần để ý tới, vẫn biết. Cái người mình thân cũng hiểu nhiều, mà ghét cũng hiểu nhiều, nhưng mà người mình thân thêm thì hiểu nhiều, người mình ghét, ghét là thành kiến. Mình đã có thành kiến thì mình cũng hiểu đúng người ta, cái người ta được. Ta buồn thì mình cũng để ý, mà ta vui mình chả để ý. Nhưng mà thân mình nó buồn vui mình biết, mình tìm cách mình chữa chứ. Mình thấy là cái nới rộng tâm tư mình ra bằng cái tự bi. Thì cái phần làm thế nào để nới rộng, để cả một quá trình. Không nới rộng tâm hồn mình ra được thì không có học đạo được. Đạo nó phải cao, cao cả. Để cho lấy một cái thí dụ đó, mình học đạo giống như leo núi, càng lên cao càng nhìn thấy rộng. Giống như ở Sài Gòn có cái nhà ba mấy tầng, bây giờ muốn nhìn cả Sài Gòn, leo lên đó, nó rủ thầy lên đó mà xem. Nhưng tất nhiên là leo lên rồi mà không leo lên, ta chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể thấy được cả cái thế giới này, không cần leo lên, không cần leo lên phi thuyền mà thấy được. Chỉ những người leo lên phi thuyền đi bay dùng dù ngoài trên đất chưa chắc được thấy cái biên giới của vũ trụ. Mình ngồi ở một chỗ mình có thể thấy được biên giới vũ trụ. Cái tâm con người nó không có hạn chế ở cái tầm mắt, là cái thế giới mở rộng tùy theo cái tâm tư, gọi là đại lượng ở chỗ đó. Lượng là sự dung chứa được nhiều thế gian, dung chứa được cả cái xấu cái tốt của người, dung chứa được tất cả mọi thứ, thì cái tâm mình rộng lớn ra, tâm bao dung. Điều cơ bản á, mình không lo lắng cho người khác được thì không thể rằng là rộng lớn được hả? Mình lo lắng cho người khác là cái tâm mình không rộng lắm được. Chắc là người nguồn bê mà mình không lo lắng cho người bên này, không cần biết họ gì khổ sướng gì mà kệ người ta, nguồn bên mình thì cái tâm mình không nhích được một thước. Tức là không ra khỏi mình mà nhích thêm một thước là nó rộng thêm một chút, không gian nó rộng nó có người khác. Rồi tùy theo cái không gian của người khác nó còn rộng thêm nữa, tức là không gian nó nhận theo không gian của trong cái vật lý, trong cái toán học là nó hai điểm A B nó chạy vòng vòng, nó ba điểm nó chạy vòng vòng, xoay vòng vòng ba điểm. Cái không gian này, cái không gian nó chập trùng, nó chồng chất không gian, những không gian của hiện tại đồng tử mình nhìn trong tấm gương, không gian gọi là trùng trùng vô tận đó hả, nhìn trong mấy cái tấm gương phản chiếu thấy vô số hình ảnh trong đó. Cái hình ảnh nó chồng lên hình ảnh kia, nó vô cùng tận. Mình cũng vậy, mình nhìn được một người, mình thấy được cả một cái thế giới. Trong cái người đó có vô số thế giới, mà trong vô số thế giới có vô số người, mà trong vô số người có vô số thế giới, nó chồng chập trùng, chập trùng. Tâm tư mình tới lúc đó nó rộng rãi ra. Mà không nâng cao lên được thì không thành được. Ở ngoài đời để học để thành quân tử và thành người lớn. Học cái hiểu biết. Cái thành của người lớn, người quân tử, bao dung. Mà học mà cuối cùng chỉ biết rằng cái thân ta với cái nhà không biết ai cả thì học không bao giờ thông minh được giỏi được. Cái này đó là cái chân lý. Thì làm nào được cái năng, nó không phải dễ, chúng ta tập quán lâu đời không phải gì nói thì vậy thôi, nhưng mà không phải dễ. Mình học đây đa số người thì theo mình gọi là học Phật, rồi người nào nó tôi muốn thành Phật thì muốn ở cái miệng chơi cho vui thôi, chứ còn thực tế trong tâm mình nói xong rồi quên mất. Mà cái nó trở lại như cũ, tập quán lâu đời. Giờ kể câu chuyện là giống như là ở đây là bên chị ở Mỹ thì biết cho tôi không biết nha, là trong cái sở thú của trên, trong cái zoo, trong cái sở thú của cái Washington DC hồi mấy năm trước, nó có một con cọp, cọp trắng, cọp cái, nó gọi là con Mohini, ha, Mohini. Đây là cọp trắng, nó màu trắng hình lạ, người ta lấy nhà mà sinh vật học, ta mua, ta đem về ta thí nghiệm, ta bắt ta đi thí nghiệm, nhưng đầu tiên có cái chuồng, ta làm cho nó cái chuồng, một cái chuồng nó rộng dài gì, khoảng chừng 12 phút, 12 bộ, ở trong cái chuồng chặt hẹp đó. Mà các nhà sinh vật học muốn cho con để sống trong cái thế giới thiên nhiên để khảo sát, thành ra thời gian đó thì phải cải tạo một cái khu rừng ở đó, vài mẫu, vài chục mẫu gì đó. Có sông, có đồi, có suối, là có mọi thứ, rừng già, để có con cọp. Tới một thời gian sau, khi làm xong rồi thả cọp ra cho nó đi. Thì con cọp nó có phải hồi nhớ rừng không? Ta nhớ ai chắc tâm với nhiều quý vị, nếu mà cái lớp xưa thì nhớ cái bài hồi nhớ rừng của ông gì quên, Lưu Trọng Lư, ông gì quên, kêu rồi, quên cái nhà thơ tiền chiến hay rồi. người ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ một thuở tung hoành hóng hách những ngày xưa, cõi sân lâm bóng cả cây già. Thì ông thi sĩ nằm qua trong sở thu thì con cọp bị nhốt trong chuồng, trông thấy con cọp đi qua đi lại có vẻ hằng học, thì ông tưởng được hằng học vô cho nó à thế lữ thứ lễ hay à hay á, tôi quên đi. Nên thấy con cọp nhốt trong này, ông nghĩ chắc con cọp này nó nhớ rừng lắm. Cũng như mình mà ở tù, ông thì ở tù cũng tưởng tượng thôi, giờ ở tù có nhớ không thì biết. Mình nghĩ con cọp hồi xưa nhớ cái hung, cái hống hách, cái tung hoành rừng nước của mình ấy. Ông biết ông thằng con cọp thì ông nhớ, chứ con cọp nào mà nhớ. Con cọp nó thả ra, con cọp nguy nhi đó, mấy trạm bắt học thả ra, nó không đi đâu hết á. Nó trùng cái hang nó nằm, nó quen rồi, mấy tháng thì nằm cái hang quen này rồi. Nó nằm như tới chết, nó không đi đâu nữa. Ông gọi rằng là gió thét gào ngàn, với lại là vọng nguồn nước suối thì gì tùm lum, hình ảnh nó hùng vĩ lắm. Cõi sân lâm bóng cả cây già nó cầm, nó cầm cái hang này. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều đời, nhiều chất nhốt trong cái thân này, hạn hẹp trong cái thân, biết chỉ lo cái thân này không này, không còn cái gì nữa. Thành nó cũng giống cọp kia đó, nó nhốt trong cái chuồng thời gian sau, quên sân lâm, quên bóng cả cây già, quên hết đi, chỉ biết cái khay sợ cái chuồng cọp như nhỏ thôi, thả ra lui tới trong, lui tới trong cái chuồng cọp không đi đâu được hết. Mà chúng ta nhìn con cọp mà cho rằng là nó nhớ rừng, nhớ hủi, nó thật lắc nó nhớ đâu. Mình bây giờ mình cũng nghĩ mình đi con cọp vậy đó, nó bị nhốt vào trong cái thân này rồi thì nghĩ rằng nó đi qua đi lại như con mèo này thôi, chứ không thấy gì, không thấy cái gì đâu. Còn Ấn Độ thì có chuyện chắc hay là chuyện sư tử đấy, con sư tử mà nó con sư tử cái mà nó có mang đứa con, và cái khi nó chụp đàn nai nó bị sảy thai, cọp người sảy thai thì chết, mà cọp sảy thai thì nó không có chết, mẹ chết mà con chết. Thì con sư tử lớn lên với cái đàn nai chạy theo cái đàn nai, như cái đàn nai chơi bơ bê, như đàn dê, như đàn cừu, gặp sư tử nó cũng chạy, nó không biết nó là sư tử. Sư tử khi mà con sư tử già thì dụ nó ra bờ sông cho nó nhìn thấy cái bóng nó sư tử, nó nhìn nó ta cũng giống kia, mắc gì sợ, nó rống thở, rống sư tử lên cái là cái xuống đường chạy hết, lúc nó là sư tử thiệt, mà là tiếng rống sư tử nó bắt động, rống sư tử. Thì kinh lệ thí dụ người phát Bồ Đề Tâm là vậy, phát Bồ Đề Tâm khi biết ta là dòng dõi Như Lai, ta là con cháu sư tử, thì sống lên một tiếng là bao nhiêu gọi là bạn bè, kẻ lớp người nhỏ là bậc trưởng lão, trưởng thượng trong nai, trưởng giả, nai trưởng lão, nay trưởng nhiều cũng chạy té con, chạy tán loạn hết á, sợ con này là đầu tiên có con nít, bây giờ sợ sư tử con mà, con nhỏ lớn cũng là sư tử mà. Gọi là tiếng rống của Bồ Tát Đại Trí khi phát sinh là gọi là phát tâm Bồ Đề, nhưng mình không có đâu. Mình phát tâm Bồ Đề thấy cái thế giới nó tỉnh bơ, không thấy ai sợ hết á. Con chuột nó nằm tỉnh bơ, con mũi nó cũng bay qua bay tỉnh bơ, chả thấy thế giới này thay đổi gì hết á. Nó xong rồi mình đi ra mình cũng chả thấy thay đổi nữa. Mình không lớn lên được, mình có cái lý mà không lạnh mình lớn lên được. Thì quá trình làm thế nào mình lớn lao đi, thì là quá trình phải tu dưỡng, tu tập. Bây giờ muốn con cọp nó trở lại với cái bản tánh rừng của nó là phải biết cách mà huấn luyện nó trở lại được rừng được, còn không thì nó thường, bây giờ nó thành con mèo rồi, cũng như con sư tử kia đó vậy. Con sư tử con kia nó lạc trong đàn nai, mà sống ở đàn nai thì nó nghĩ nó là nai, cho nó thấy con cọp nó cũng sợ, mà thấy con gì nó cũng sợ hết á, thấy thời săn nó cũng sợ, thấy gì nó cũng sợ, nó chạy. Nhưng mà khi nó biết sư tử thì đừng có hòng thấy sự thăng tới, nó nhai xương sự săn cái sức mấy mà nó chạy đấy. Đây là cái chỗ phát tâm rộng lớn, mà quá trình gọi là quá trình tu tập. Cái người mà học đạo làm thế nào ngày mình càng lớn lên, mà biết thế nào mình lớn, để là mình nhìn đời càng ngày mình càng bao dung hơn, càng tha thứ hơn, càng rộng rãi hơn, ít chấp đặt hơn, đó gọi là càng ngày càng thấy là rộng lớn ra. Cụ thể để mình khảo sát cái tâm của mình. Còn mình ngày mình làm việc thiệt, từ thiện nhiều thiệt, nhưng mà chưa chắc mình rộng rãi. Cái câu của nhà văn Nga Dostoyevsky nói, càng như cái người gọi là universal charity, cái người mà có cái tình gọi là bác ái bao la, thương cả cái thế giới bao nhiêu thì ghét người hàng xóm bao nhiêu. Nói thêm lại, người càng ái quốc bao nhiêu thì càng giết đồng bào bao nhiêu. Ái quốc nhiều thì giết đồng bào nhiều, ái quốc ít giết đồng bào, không ai quốc trả giết ai hết á. Đây là cái luật ở đời. Tất nhiên là làm thế nào vừa ái quốc vừa không giết người, kiểu như Gandhi thì hiếm có. Người ta gọi là tôn trọng thánh. thì mình làm thế nào mà thương rồi đồng lại không ghét người xung quanh. Đấy, mình cứ coi mấy người từ thiện thì biết, làm từ thiện thì biết, làm từ thiện chiếc ngồi những nhưng mà cũng dành nhau làm từ thiện nữa. Tôi làm từ thiện thôi, còn người đã làm được công kích nhau thì phe này dành phe kia kể công của mình. Thành ra là cái tâm lý bình thường thôi, thì mình chiêm nghiệm thì mình cũng mình chiêm nghiệm mình có thể thấy. Một phần ấy, đấy là những cái gợi ý cho tôi, ai thì nói biết cái này được hay là thấy mình lớn ra được. Bây giờ quá trình tu tập làm thế nào cho nó lớn. Và cái mà cái lớn, bốn cái lý tưởng phát triển, như Tâm Linh Can Phật nói với nhau. Cái Bồ Tát phát tâm, gọi là cái vị mà thiền nam tử, thiền nữ nhân, ngồi trên cổ xe đại thừa, tức là ngồi cái xe lớn á, xe Bồ Tát chứ, cổ xe Bồ Tát. Tức là cổ xe bậc đại nhân á, đi ra khỏi cái thế giới sinh tử này, đi cho rộng rãi, cái cổ xe lớn, ngồi trên cổ xe đó thì tâm tư phải như thế nào, nó rộng như thế nào. Thứ nhất là tâm tư mình quảng đại. Thứ hai là tối thắng, quảng đại với cái mục đích cao thượng, nhắm vào mục đích cao thượng. Rồi tới đó là vô lượng, tức là vô hạn, nó tồn tại trong thời gian, không phải là trong nháy, bao la trong cả sanh và cuối cùng. Không có cái ta nó hòa nhập vào trong tất cả mọi người. Tức là càng lớn lên cái ta nó, thực ra thấy cái tâm đưa ta càng lớn lên thì cái ta nó càng nhỏ lại. Nhỏ thân nghĩa là nhỏ hẹp, mình chỉ biết mình ta đâu, nhỏ nghe được. Không cần cái ta nhiều. Cho tới lúc mất tay chân cũng cần thiết, chứ còn không thì cái ta nhỏ là tay này của ta, chân này của mắt này của ta, mất một cái. Những mất tay chân là mất một cái móng tay, mất một cái áo, mất một cái áo, mất một cái... thấy nó khổ sở rồi, tàn tật rồi. Nhưng mà tới khi mà người mà quân tử mà làm là vì mọi người mất cả cái đầu cũng sợ. Giống như vậy là Bồ Tát trong chuyện tiền thân á, có nhiều cái xét tới bây giờ thì nó vô lý, nhưng mà để cho chúng ta cái lý tưởng là khi Bồ Tát quên người là cái đầu của mặt tay chân mình không có cái gì tiếc hết á, không có gì của mẹ đó. Có nghĩa là cái ta nó hẹp tứ cục, cái ta nó vô hiệu quá, nó càng ngày càng nhất lại càng số không. Cái ta này cái gì nữa, có nghĩa là nhỏ tới cái độ gần số không, cuối cùng cái ta nó không. Cái đó có nghĩa là tâm tư nó lớn lên. Tâm tư càng lớn lên cái ta càng số không, là ta, cuộc đời ta như một cái con số hữu tỷ vậy đó. Con số hữu tỷ vậy đó, hoặc là làm cho cái mẫu số nó không, thì cái ta nó lớn ra. Tức là cái tâm tư mình lớn ra, hoặc là nới rộng cái tâm tư mình lớn ra, thì kết quả nó thành số không. Nhìn cả hai chiều, bằng là chúng ta không thể đạt được cái hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhưng mà chung cả hai cái kết hợp, cái lớn thành nhỏ, cái nhỏ thành lớn, cái không thành có, khó thành không. Cái tâm chúng ta thành vô hạn. Khi tới thành vô hạn thì đấy là trở thành cái tâm của Bồ Tát. Cái đọc kinh càng nghe nó thích thú lắm, nghe cao thượng lắm. Để đổ tất cả chúng sanh vào vô như niết bàn là không thấy có chúng sanh nào vô như vị tâm Bồ Tát rộng rãi. Nói như nó chơi cho vui, nghe. Ngồi nhấp nhũ nước trà mà luận bàn. Cái nhà văn độ, nhà chiếc cần đọc. Ông Phật nói chỗ này hay thiệt đó nha. Khen ấy chứ. Em Phật nói hay thiệt đấy. Không hay thì đấy xong sắp sách lại trả thấy hay đâu. Sắp sách lại ra đường nó ta đụng chút mình nổi dọa, quánh người ta liền. Những thế rồi còn nạt nộ người ta rồi phu không đủ thứ hết á. Không chờ bất cứ thứ gì. Đọc kinh thấy hay thật. Nó Phật cao chứ hay lắm. Đọc nó khen. Thiếu gì người viết Phật hay viết đọc hay nghe mê lắm. Đạo Phật là thế này, đạo Phật là vô lượng, bao dung cái nào kia. Đạo Phật bao dung là bao dung cái hư không, bao dung cái con ma trong cái tưởng tượng. Chứ còn đạo Phật là bao dung những người chúng mình không bao giờ có. Cái người bao dung là làm tay ý mình cái là mình chơi ý thủ á, nghĩa là mọi cái bất cứ làm thế nào sẽ nó triệt hạ cho nó được thì thôi cũng cần thiết. Thành ra là cái đạo Phật nó bao dung ở trong sách vở, chứ còn trong tâm tư mình không bao dung được. Nó bao dung ở đâu, đạo Phật là của ai, nó bao dung với đạo Phật của mình, không có bao dung được. Thế nên mà đây, cái quá trình tu tập, thật ra phải tu tập chống thể nó thì khơi mới làm được. Phải đọc hết xong mới làm được. Từ khi những ngày về năng đọc xong, phải thấy liền, nhưng mà nó nói không, mình phải những ngày về năng đọc xong, phải thấy liền đó. Thế đó kể như ngày Xá Lợi Phật đó mà nghe nói hay rồi, nghe ngày mà A Xê Rích nói hay rồi, mà cũng phải tu tập theo Phật tu cả tháng trời. Một thằng liên cũng vậy đó, tu cả tháng trời tu, bùng một con té lên té xuống, ngồi trên cây rớt xuống té. Chẳng phải nghe xong cái thằng liền đó. Các bậc thánh mà còn vậy đó, còn như ngày là cha hòa la đó, vì A-la-hán nó bỏ nhà bỏ cửa, con nhà giàu bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha, cả cái gia tài sửa bỏ như vậy rác, như cỏ rách, coi ra gì hết á. Mà đi tu lên cả 10 năm sau mới chứng đạo mới về nhà được, mới về nổi, đúng không? 10 năm sau. Một công tử con nhà giàu đích thân trường nhà cửa giàu vàng cả đất mà xả bỏ coi như tôi dễ rách bỏ được, lên cái rừng sông mình rừng trên núi 10 năm sau mới chứng đạo. Mình thì chắc phải lâu một chút, nhưng có tưởng tượng đọc thấy hay nghĩ cho rằng mình là ông thánh này coi thì ra đã coi mình ông thánh, nhưng mà thực ra xứ sự là như vậy đó. Cái gì chứ sự mình tự mình giống như ông thánh, còn đương nhiên chả dám coi mình là thánh đâu. Mà bây giờ đó câu hỏi còn quanh đi cuốn loại, quanh quẩn một câu hỏi làm thế nào cho chúng ta lớn lên, làm học hành tu tập mọi thứ làm thế nào cho chúng ta lớn lên với cái bốn cái tâm, bốn cái tiêu chuẩn, mình cứ đặt cái bốn cái tiêu chuẩn cho nó dễ đi thôi. Chứ còn thật chả có tiêu chuẩn nào, bốn cái nó làm thế nào cho lớn lên cái tâm tư lớn lên được như vậy. Hãy nhớ rằng là trong cái này là Kim Liên Cang này, người cái vấn đề văn bản này là ngài Tu Bồ Đề ngài nói, đó là vị thanh văn không phải là Bồ Tát. Tu Bồ Đề giảng Phật nói, trong này không có người nào là Bồ Tát hết á. Nếu thật kiểu Bồ Tát mà kiểu Bồ Tát nếu ngài đại thừa nói, ngài Tu Bồ Đề cũng là thanh văn thôi. Nhưng mà đây thực sự là đây là những cái vị thánh giả. Chỉ mình có phân biệt đây là thanh văn, đây là Bồ Tát, mình phân biệt như vậy để cho dễ. Rồi cuối cùng chấp vào cái đó là ta cao, ta thấp. Mình có nói rằng ta có Bồ Tát, có tu gì cũng hơn ngài Tu Bồ Đề nổi. Mình xưng mình là đại thừa, đại cách mấy cũng hơn ngài Tu Bồ Đề nổi. Nên là tôi nói như vậy thiệt là cái chuyện này là nhầm lẫn, không có chuyện đại thừa, tiểu thừa nhiều lắm. Sinh ra trong một cái gia đình theo ảnh hưởng theo người tàu lớn lên ấy, cái niệm tự nhiên cái thấy mình là đại thừa, cho mình đại thừa thì cao coi thường. Có nhiều người sách vở, có nhiều người viết ấy, phê bình là Tu Bồ Đề nó phê bình A-na này, phê bình sai lại Phật không có hiểu, Phật nói thế mà không hiểu, cái tâm tư chặt hẹp là như mình hơn các ngài vậy, mình lớn các ngài vậy. Nó tới nó tìm đại ca diếp nó nói thì ngài ca diếp Phật nói gì không hiểu, có người khen người chế ưu tù luôn thứ. Rồi cái gì đây thì nói thêm, tức là vì sao cái chỗ này nói rằng là ngài tu bồ đề nói mà không nói cho Bồ Tát, thật sự Bồ Tát ở đây là gì? Đây là những người tài gia, như Kim Liên Cang nói thiện nam tử thiện nữ nhân khắc ai nậu đa la tam niệm, thiện nam tử những người chưa sinh ra, những người còn sống trong gia đình, trong cái dòng họ. Thì thiện nó gọi là Kulaputra.
Kulaputra, đó, tức là the son of family, son of family.
Con trai, một family trong đó tức là con nhà có dòng họ, có chủng tánh đàng hoàng, có gia tộc có đàng hoàng. Chứ không phải cái thứ mà tôi xong loạt chợ, không phải mà là đầu đình xó chợ. Ấy. Tất nhiên là trong cái quan niệm này, có cái thành phần giai cấp xã hội trong đó. Dùng cái chữ bình thường chứ mình nói mình biết là Phật không có chủ trương giai cấp, nhưng mà con nhà đàng hoàng gọi là the son of family, thiện nam tử thiện nữ nhân daughter of family, son of family, con nhà có dòng dõi. Thì đó những là người cư sĩ tại gia, những người này phát tâm bồ đề đi vào cổ xe Bồ Tát thừa thì làm thế nào phát triển cái tâm mình cho rộng lớn. Mà vì đây á, là Kim Liên Cang nó thực tế, chính Kim Cang nói cho cư sĩ tại gia. Còn trong cái hạng xuất gia như ngài Tu Bồ Đề, là những cái hạng, những cái vị mà xuất gia như ngài Tu Bồ Đề, những người này sống trên rừng, trên núi, thì có cái pháp của các ngài. Tu tập thiền định, từ sơ thiền cho tới diệt tận định, những điều mà cư sĩ không làm được. Các ngài buổi sáng ôm mình bao cái khách thực, không có nghề nghiệp chỉ cần làm bất thứ gì ai cho gì ăn nấy, sáng trời tờ mờ sáng mặt trời mọc ôm mình bắt đi vào xóm đi với tới một trời cái lên cao gần đứng bóng cảnh chừng mà về khu rừng để về kịp rừng ngồi xuống ăn xong rồi thâu dọn y bát vắt tọa cụ lên vai đi vào kiếm một gốc cây ở dưới rừng ngồi như gọi là tư duy thiền tọa, tất cả ngồi cho tiêu cơm tư duy thiền tọa. Tới sau đó tới buổi chiều ngồi suy nghĩ, khi mát trời cái sớm độ nóng ấy, mát trời bắt đầu nhập định, đầu hôm cuối hôm nửa đêm tu tập thiền định ở ngoài đời không làm được vậy, coi như là cả ngày ô mình ba cái khắc thực cũng phải nhìn, phải tập trung tư tưởng, bước tới nhìn thế nào, bước lui nhìn thế nào, trái phải thế nào, y áo quần như thế nào, cái Phật dạy kỹ lắm, quần y làm sao, đi làm sao, ôm mình bác làm sao, ngay trong Kim Cang đã nói rồi, dịch thoát cái đó, trước y trị bác mà nói đơn giản thôi, chứ thiệt ra là khoác y này, ở mình bác này còn cầm cái gì trên tay nữa, gì cho đầy đủ, phải đủ tất cả hết, cái phong cách gọi là cái đời sống, cái biểu hiện của người, nhìn cái người thế gì xuất thế đi vào đời, ta nhìn vào ta biết người này không dành của mình rồi, thì muốn thầy tu đậu tập lắp đưng cái bình bát đi vào xóm gặp, biết là ông thầy này không làm hại mình, không cắm trộm như của mình rồi tỉnh khỏe, mà cũng tới mình trả dọn đất cho mua đất mua đai như mình tới mua nhà mua cửa gì mình có đâu, tới khi ăn cũng đi chỗ khác. Đó là các ngày xưa, hôm nay thì hơi khó rồi một chút. Bây giờ thì cũng lăn lộn với đời. Thầy đương nhiên là cũng có nhiều cái vấn đề hơi phức tạp một chút. Thầy chứ nhiều khi việc ngu sinh lăn lộn với đời. Có thầy phải đi buôn, đi bán, có thầy phải đi dạy học. Có thầy thì ngồi làm trụ trì, đi cúng, đi cúng kính cầu an, cầu siêu, mỗi thầy mỗi nghề. Trong hồi xưa chỉ có một nghề nhất, đó là nghề giải thoát, gọi là lạc đạo, lạc tu, bốn cái nghề, bốn cái mưu sinh của một người xuất gia, gọi là bốn thanh chủng. Thứ nhất là lượm vai rách, mà bằng cái nghề may áo thì lượm vai rách mà ngoài chợ, ngoài bãi tha ma, kiếm cơm. Nghề thứ hai là phải làm nghề nghiệp để kiếm cơm. Thì cơm mày vô trong rừng ai cho gì ăn đấy, có vua chú nó thì cũng đi ăn mày thôi, Phật cũng phải làm người ăn mày, đi xin ăn. Rồi tới là thuốc men thì lượm vỏ cây rồi đó, đau thuốc lượm vỏ cây rồi đó, khỏi cần xin thuốc. Ai cho thì uống cho thì lượm vỏ cây trên rừng, giống như con chim tóc vậy đó. Lượm vỏ cây cần khí dược cho không có đi xin thuốc. Còn nhà cửa không khỏi là nhà, như gặp sườn đón đồng đá, nằm đó tả tức. Thành nó chả sợ, ổng cần nhà thì chả có mua nhà, thành nó cả cho mất rẻ. Thành nó thấy mình chả sợ. Còn người ngoài mà thấy ông này là có nhà mà thấy ông quan thì sợ ông cướp đất. Mà thấy người nhà giàu thì sợ mua nhà mình để đuổi mình đi chỗ khác. Hay là nhiều khi bán thì nhận bán để kiếm tiền nhiều hơn. Mà thấy ông thầy tu khỏi. Nhưng mà thầy tu thời xưa có một thời do cái xã hội nó khác nhau, tổ chức xã hội nó khác. Từ Ấn Độ qua tàu đã không làm được cái chuyện đó rồi. Ở tàu ôi người ta khất thực phải tăng chịu, thầy phải làm ruộng làm rẫy như người ta thôi. Nhất nhật bất tác chứ nhật bất thật, câu nở tàu thì hay mà qua bên Thái Lan nó chặt. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thật, một thầy làm chứ phải sách cuốc ra đồng. Không sách cuốc ra đồng thì không có sống nổi, không ai chấp nhận. Nhưng mà ở Thái Lan có thầy sách cuốc ra đồng là thầy đó là không được, thầy đó là phản thội, thầy đó là đi cuốc đất không được, không cho phép thầy đi cuốc đất. Cuốc đất khấn thổ cuộc địa, không được cuốc đất. Nó khác nhau, nhưng mà qua tàu cuốc đất thì người đó Phật giáo tồn tại. Đây là cái văn minh, cái tồn tại trong văn nó có những khác biệt. Mà chính tạo như vậy, nó tạo những cái tự mình nghĩ là chỉ qua bên tàu, thì vì mưu sinh phải nghĩ, mà con người nghĩ đúng, người nghĩ trật. Ban đầu thì vì mưu sinh thì phải rằng là phải đi cuốc đất. Nhưng cuốc đất thì ta cũng làm nghề như người ta, thì họ làm nghề sống, mình làm nghề sống từ cuốc đất ra để gọi là phương tiện tối thiểu để mưu sinh. Cuối cùng theo cuốc đất cũng có đi buôn cho khỏe, thầy đi buôn. Bắt đầu thì chỉ đi buôn sơ, buôn đổ chát, cuối cùng đi buôn vàng như buôn vàng lời đi buôn lậu, thầy buôn lậu luôn, cái chuyện trong lịch sử không khỏi. Cái chuyện đó nó có, hay là do cái mưu sinh, người nghĩ trúng, người nghĩ chặt, không thấy gì trong này thì mưu sinh thì có phương tiện mà sống được vậy thôi. Ở đời người ta cái mưu sinh đi buôn lậu thì chỉ luật pháp cấm, cái đạo đức người ta cho là không cấm, chuyện tôi đi buôn tài, đứng thuế, mua đánh thuế. không có đánh thuế, mà mua ngồi không đánh thuế thì tôi không đánh thuế ông, thì cái tiền của tôi bị mất thì tôi nẹt cả ông ấy, tôi trốn được chừng nào chừng nấy. Vua thì cũng dân cướp vậy thôi, của anh ta sao người ta làm cực nhọc mà đánh thuế. Đấy, nhưng mà trong kinh Phật thì có chỗ Phật được đóng thuế, tại vì đóng thuế là cho có người họ rảnh thì giờ để bảo vệ mình, thôi ăn cướp trộm nó vô, thành nó làm xong thì chia gia tài đó thì trong nó có phần, đừng có quên đóng thuế. Đóng thuế để cho là, cái này mình sẽ nói thì nhiều về sau này, đây là nó dài dài một chút trong cái nghề nghiệp sinh sống, chính cái này hạn chế đời sống tầm nhìn của mình lại. Là khó, cho nên chỉ một thầy bây giờ không rồng rãi được là vì cũng phải làm ăn, tranh chấp phải có chùa bảo vệ chùa, tranh chấp cái hàng xóm, cái đất chùa người ta lấn, mà đất chứa ngồi ra nó hẹp lại, thì bây giờ lấn người ta là bằng cách là phải trình lên quan, trình lên, rồi lấn mình thì đưa ra tòa, đưa ra phường, nó khó mình kiện, rồi cho ta trả lại kiện, ta lấy mất chùa, gọi là mất chùa thì mất chùa thì là gọi là Phật không có chỗ ở. Ta nghĩ vậy đó, cái chùa này chùa để thờ Phật, mất chùa có chỗ nào thờ Phật à, làm như Phật phải ở chùa ấy. Hồi xưa Phật ở chuồng bò không này, mới đọc truyện ấy, cung vàng điện ngọc này bỏ hết người ta làm chuồng bò không này, làm chùa đó, làm chùa cho thầy ở, Phật ở tới lạy, Phật ở chuồng bò không này, cung vàng vua ở tới nặc xây cho vua cái cung Phật, cái cung cả cái tinh xá của vua Tần Bà Sa xây tinh xá, cứ hết mùa ăn cưới xong Phật đi ở vì đó để dạng dạy cho tăng chúng không đi. Nhiều khi rừng sống khí với cọp với voi với ngựa đi chỗ nào thuận tiện là đi, nhưng mà nói rồi nó không còn tặng, mỗi nơi có một cái trợ pháp cho nó là thành, nhiều khi nó bôi bác cái này bác kia nó nghe, sự thật của đời nó ba bốn mặt mình nhìn một mặt nó nghe, nhìn bên này thấy nó xấu, bên kia thấy nó đẹp ra, tùy theo cách nhìn của mình. Cách nói tôi cũng vậy, chứ là nhìn nghe chỗ nó vui vẻ, có khi nghe vô nó mình xin nó cau có, mình cho là mình xin cau có, có người nghe thấy nó vui, nghe thấy nó hay, cái cuộc đời nó muôn mặt, trong cái tốt nó có cái xấu cái đẹp, tốt xấu tùy cái người, với người không biết cắm hoa thì hoa rừng hoa dại đều là thứ xấu, bỏ, phải hoa mua ngoài chợ, hoa mua ngoài cành cả 20-30 đồng mới tốt, mới đẹp để người mà cắm. Nhưng không biết cắm hoa mua 30-40 đồng để cắm sâu ỉnh nè, người ta cắm ta dục, người ta biết cắm hoa ta lấy cỏ lấy rác ngoài ta về ta cắm thành bình hoa rất đẹp, tùy theo cái thế giới này, tùy theo cái tâm tư của mình. Thì nói đuôi nó tới thì làm thế nào cho mình nó rộng rãi ra lên nha. Thì trong này gọi rằng là cái pháp như vậy, để đây cái pháp bộ đề tâm thì để cái lý tưởng pháp là thành rộng lớn. Thì pháp theo cái cái này bị reo bậy rồi, bị lộn rồi, bị phá thế nào cái điện thoại thì reo không chừng thế, chạm rồi. Alo còn nghe không? Alo còn nghe không? Nghe. Ủa phải sao cái điện thoại cứ bị chạm thế? Chờ một chút nha. Gì á, tôi sợ nghe ra tôi tưởng sợ nó bị chạm gì nó hư máy nghe. Bây giờ nói tôi giới thiệu hơi dài chút nghe, tôi gợi ý cũng được. Cái phần này tôi đang gợi ý nhưng mà mình cứ suy nghĩ để mình làm thế nào cho thấy mình lớn lên được, nó bị ích lợi cho mình. Bây giờ trong đây á, mình nói là như vậy thì cái pháp này giảng cho người tại gia, con người xuất gia có cách làm cho tâm mình lớn lên, không giống người tại gia được. Cái vì vậy tiếp theo đó Phật không bốn cái Phật nói cái gì, nói cái chuyện bố thí, đọc cái Phật qua đọc cái chỗ tiếp theo là cái gì, thì trong này mấy cái việc cứ theo dõi, ai có bằng tiếng Anh theo dõi bằng tiếng Anh, ai có bằng tiếng Việt thì theo dõi bằng tiếng Việt, ai đọc tiếng Hán thì theo dõi bằng tiếng Hán. Thì cái phần thứ nhất hôm trước là tôi có giới thiệu cái bản dịch của Công rồi đấy hả? Công giờ ông cái gì thì có cái đoạn trong đó, đoạn thứ ba bản dịch của Công sẽ bản thứ ba đó, bản thứ ba mới nói tới cái là Bồ Tát là vô ngã tưởng, vô nhân tưởng, vô chúng sanh tưởng, vô thọ giả tưởng, the notion of a self. Bồ Tát không có cái khái niệm về một cái tự ngã, trong bản dịch của ông Công rồi đó. thì chúng ta nói biết làm thế nào đừng có khái niệm về từ ngã, trong nó có hai phần đó. Một làm cho chúng ta tan biến cái ngã, cái ta nó trở thành không, hoặc là hòa đồng chúng ta vào trong cả cái vũ trụ, cả cái thế giới này hòa nhập, tức là biến ta thành cái không, thì cái tâm ta lớn lên, hoặc là cái tâm ta lớn lên thì cái ngã ta thành cái không, bằng hai cái. Nhưng mà đối với các vị thanh văn này, ta tu tập ở trên rừng trên núi, ta quán cái từ ngã không trước, cái gì dễ, vì có điều kiện họ quán cái từ ngã không, thì xóa bỏ tất cả rồi, nhà cửa tất cả mọi cái con cái dòng họ gia đình thân thiết bỏ hết, cũng như Phật ấy, bố mẹ khóc cũng bỏ mà đi, cung điện khóc, cả dòng họ khóc cũng bỏ mà đi, cả gọi là cái thần dân nó chờ đợi cái tương lai, chờ ngày là vị thánh vương ra đời để mà cai trị cho mình sung sướng, là ngài cũng bỏ ngài đi, bỏ đi tất cả, thì trong đó làm cái tâm mình rộng lớn ra. Thực ra nếu bỏ đi người ta thấy rằng ích kỷ, cũng có thể ích kỷ thật, lan và điệp khổ quá, thất tình, thấy cuộc đời như xạo tá đen bạc, tình đời đen bạc, thôi bỏ đi sống một mình, cái đó là bỏ đời thì bỏ luôn á. Nhưng mà trong cái bỏ các cái vị thánh, bỏ cuộc đời là bỏ cái từ ngã mình chặt hẹp thành một cái từ ngã rộng lớn, tức là vô hiệu, làm cho cái lòng, cái ngã mình trống, thì cái lòng mình nó đầy, tâm mình nó đầy. Nên các ngài đạt tới cái vô ngã thì cả thế gian này đều là thành là thân thích của mình. Thế nhưng mà bên ngoài chúng sanh nó có tất cả không bỏ được, có gia đình, có con cái, có tất cả không bỏ được, thì từ cái không có làm cho ta rộng lớn lên vẫn là một cách. Trong kinh Cam nó tới cái chỗ để thực hành cư sĩ, chỗ này phân biệt nha, nhớ cái kỹ một chút. Cái giữa cái người mà xuất gia bỏ tất cả rồi thì bỏ thêm nữa thì thành biến cái từ ngã thành cái không, tu tập quán cái vô thường khổ vô ngã nó thành, nó dễ thành, nhất là các ngày hồi xưa nữa, còn bây giờ đi cái cả thầy khó luôn, thầy còn cái chùa, còn Phật tử, còn bốn đạo nữa mà bỏ đi cũng được, bỏ lên rừng cũng được, bỏ lên rừng nó chùa ai coi, bỏ chùa không được, mà chùa không có chùa thì Phật có chỗ mà ở, Phật có chỗ thì mang tội. Mình gọi Phật niết bàn của tù sứ, nhưng mà không biết tù sứ đó là trong cái kinh, nhưng còn ở ngoài thì Phật có ngồi trên bàn, phải sơn son chiếc vàng thành Phật mới mới con Phật. Hay vừa qua cái đoạn 4, tiếp theo là cái đoạn 4, trong cái con xe đen, trong bản chế hán cũng vậy, là vô ngã tướng, vô chúng sanh tưởng, vô thọ giả tướng, rồi tiếp đến là tu bồ đề, lại nữa tu bồ đề, Bồ Tát không nên trụ vào tướng mà bố thí, phải không? Thế cái chỗ nói là bố thí, cái quần này bắt đầu Phật nói ngay thì cái bố thí, vì sao mà từ cái chỗ nó vô ngã mà nó thành cái bố thí liền? Thì cái cách mà tu tập của người tại gia dựa trên pháp môn cơ bản đó là bố thí. Cái trì giới là phần hoạt động cái tâm cách của mình, thọ tam quy ngũ giới rồi, nhưng mà sự tu tập tiến bộ là tập trung đến cái bố thí. Từ trong nguyên thủy, từ trong kinh điển, nhớ rằng khi Phật dạy bố thí là dạy cho tại gia, chẳng dạy cho xuất gia. Người xuất gia có gì nên bố thí? Bố thí là đem của mình mà cho người khác. Tôi không có của, tôi là gì tôi cho. Người ăn mày không thể gọi là bố thí được, xin của người ta mà cho cái gì, cho ai được hết. Cho là gọi là của người phụ ta, mượn của lên người ta mình cho dùng. Cho nên gọi là người xuất gia bố thí thì không có. Chỉ có một cái là làm cái trạm trung chuyển. Bây giờ nó cho mình thì mình chuyển lại cho người khác để làm chuyển dùng. Cho là mình có cái gì tài sản của mình đó bỏ hết rồi lấy gì đó mình cho. Đây là cách định nghĩa cơ bản của đời thôi. Mình chỉ quyên góp, mình cho, cái đó gọi là ta gọi là của người mà phúc ta, lấy của người khác mà làm phúc cho mình cho để mình lấy lại phúc của mình, như vậy là của người phúc ta. Thì nói cho nên cái trong kinh điển vậy dạy người tại gia cái là phần bố thí lần đầu mà chúng ta hiểu có thể khó không hết được cái tất cả ý nghĩa bố thí này. Mình chỉ cho là cho, là mình gọi rằng là Phật dạy bố thí thì cứ đem tiền mà cho thôi. Nhưng mà trong này xây dựng cả một cái hệ, cái quá trình tu tập trên sự bố thí. Thì Kinh Kim Cang nói riêng cái bố thí, trọng công thì ông cũng lưu ý cho mình trong đó. Mà cái này là từ ngày vô trước thế thân, khi chú dạy Kim Cang đã lưu ý cái này rồi. Vì trong Kinh Bát Nhã, khi nó cắt ba la mật thì Phật cũng luôn dạy 6 ba la mật, từ bố thí cho tới trí tuệ ba la mật. Hoa Nghiêm còn thêm có 10 ba la mật, nhưng mà trong chuyên phần duy nhất một ba la Phật, trong đó ngài vô trước phải thăng mới giải rõ là người tại gia chỉ cần thực hành một cái bố thí mà đạt được cái ba la mật thì có thể thành tựu tất cả các ba la mật khác bằng cái bố thí. Thì bố thí gồm những cái gì? Thứ nhất là tài thí, thứ hai là vô ý thí, thứ ba là pháp thí, nhớ theo thứ tự nghe không? Tài thí đó là gọi rằng bố thí theo vật chất căn à, những cái này chúng ta sẽ từ từ rộng rãi ra ấy, có để tuyền của cho người khác. Thế vô ý thí, vô ý thí là gì? Vô ý là không sợ hãi đó, tức là cho cái sự không sợ, có nghĩa là cho sự an ninh, đem lại an ninh cho người khác là security. Tức cái là cho của cải, cho của cải vật chất, phương tiện sinh sống. Thế cho cái thứ hai là cho sự an ninh, là security. Cái thứ ba là cho cái gì? Cho cái kiến thức để hiểu đâu là sự thật, đâu là phải, đâu là quý, đâu là thiện, đâu là ác để mà tránh. Tránh thiện ác là gì để cho tương lai mình sống nó tốt đẹp hơn, an toàn hơn. Là hiểu biết, hiểu biết chân lý, ba cái, ba khu vực để mà cho mình nội thấy như vậy đã, cái hành ngữ ở đời hành như vậy là đã thấy rằng có sự tiến bộ rồi, thế nó rộng rãi rồi. Nhưng mà trong sự bố thí như vậy á, thứ nhất bố thí cho tiền của chỉ thành tựu cái ba la mật, tiếng chỗ đó gọi là bố thí ba la mật. Nhưng mà tiến thêm mình làm được cái là cái vô ý thí, thì trong cái vô ý thí tức là gọi là đem lại sự an toàn cho người khác mà cho mọi vật. Mình bố thí cho con chuột không phải cho nó cơm, nó muốn làm gì thì làm, nhưng mà có cho con chuột thì phải an ninh con chuột, an ninh với người khác, đem cơm cho con chuột nó ăn mà nó gieo mà ăn xong nó sống một cái nó gây cái bệnh dịch thập cho cả thiên hạ thì bố thí con chuột đó là không được. Đương nhiên không chả ai giết chuột, nhưng bố thí thế nào được? Đây là cái khó khăn của người hành tại gia, không dễ đâu. Cũng như mình đem tiền cho người khác, người ăn mày mình cho nó tiền mà để biết nó làm cái gì, cho nhiều cũng được ít cũng được, nhưng mà cho tiền xong rồi uống rượu xong sắp giao rượu người ta thì cho tiền mình, vậy là cái cho tiền đó cũng mình cũng được phước, nhưng mà cho tiền để cho người làm khác làm ác, tức vậy là không có đem lại cái an ninh cho người đó và cho người khác. Mà muốn an ninh đó là vấn đề phải trì giới, cho nên chúng ta phải có giới và có nhẫn, hai cái giới và nhẫn nhục. Thì từ cái bố thí chúng ta sẽ bản chất trì giới của người tại gia là gì, thế nào là sự nhẫn nhục, nhẫn tức là khoan dung, là tolerance. Cái thứ hai là morality và cái tolerance, hai cái là từ cái bố thí. Tới cái thứ ba là bố thí gọi là tà, là pháp thí. Pháp tức là chân lý, là kiến thức đem lại sự hiểu biết về chân lý, tức là kiến thức hiểu biết về chân lý trong người. Mọi cái pháp thế gian đều là Phật pháp cả, cái gì mà đem lại an lạc cho người đời này và đời sau, đời này và đời sau ấy, tức là làm thế nào để đời này là con người, đời sau cũng là người mà giàu sang, thông minh, trí tuệ hơn, mà cuối cùng đạt tới cái cao cả nhất, đó là mình giải thoát cứu cánh. Nhưng mà phải biết chân lý mới được, không hiểu chân lý thì không đem lại an lạc, không có cái gì đem lại an lạc cho bằng sự chân lý. Như vậy là có chân lý, có kiến thức mới hiểu được chân lý. Thì cái thứ ba gọi là bố thí pháp, đem lại cái sự hiểu biết cho người khác, kiến thức. Thì đây là văn hóa, hoạt động văn hóa. Thì trong này cái này mới cần thứ nhất đấy, là tinh tấn, đấy là cái nghị lực, cái vigilance cho cái sự tinh tấn, tức là tự mình là tinh tấn nỗ lực, là tinh tấn thiền định, tu tập thiền định phải có tập trung tư tưởng, tức là phải có nghị lực. Nghị lực mới có thiền định được. Nghị lực nó ngồi lâu, cái thiền định mà ngồi một chút mở cổ lắc qua lắc lại ngồi chừng 20 phút ngồi không nổi, chứ không thể không có thể gọi là có nghị lực được. Mà không có nghị lực thì không có thiền định được. Nó ngồi mà thở vô thở ra thể thao mà chơi thôi, thể thao mà chơi cho nó khỏe khoắn trong người, thấy an lạc trong đời này, hít chỗ thở. Nhưng mà muốn ngồi tập có nghị lực, nhiều khi ngồi cả ngày ngồi nghị lực những thiết phải ngồi, nhưng mà sức chịu đựng dẻo dai, có nghị lực, có nghị lực mới tu thiền định được. Có tập trung lên ý chí vững chắc như núi Tu Di, có cái nghệ lực tập trung đấy thì quan sát được cái vô thường, cái chân lý không có không gì đó thành bất nhã. Thì ba cái, thì ba cái này như diễn rộng ra thì ba cái này tất cả cái môi trường tạo thành một cái xã hội gọi là bất đoàn trọng tánh, duy trì sao ba la mật là duy trì cái dòng họ, nói nó theo nghĩa bình thường là giữ cái bước tiến nhân loại bằng trên cái đà văn minh nó tiến tới một cái mục đích của nó là giải thoát, là giác ngộ hoàn toàn. Giữa cái văn minh nhân loại tiến những cái bước tiến, cái đà ổn định, chứ không phải văn minh tiến này cái chỗ mà giết người, hà hiếp, cái chỗ bóc lột, cái chỗ không phải tới đó. nghĩa là tiến tới chỗ mà chế tạo vũ khí nguyên tử để giết người, mà chế tạo ra cái tivi, chế tạo ra những cái gọi là cái mạng lưới thông tin để liên hệ với nhau mà giết người, mà cướp của, mà làm mọi thứ. Thì cái nền văn minh đó là nền văn minh nó xa đọa, không phải là giác ngộ. Giống như cái người mà nhìn đây, nhìn thấy cái dao đó, nhìn thấy cái dao, con người thì nhìn thấy dao thì nghĩ thấy chuyện là làm nhà, làm cửa, là nghệ thuật, đẽo tựa ngọt. Con người nhìn thấy cái dao thì thấy chuyện đi cắt cổ người ta không này. Đây là cái phương tiện, tiếng văn minh, ai cũng có thể tạo ra con dao. Nhưng mà người tạo ra con dao để làm bảo vệ mình, bảo vệ người, bảo vệ là cái gì? Cây cối thì mình chặt nó giống chặt đầu người ta. Cây cối thì rớt, cản đường ánh đỡ mình chặt cây cối, mình đi cho nó rộng rãi. Gặp đá, gặp tôi mình đào lên mình đi cho nó, đường nó sòng phẳng, sông suối rồi mình săn bằng sông suối, cái giờ nó an lạc hơn. Chứ không phải thấy cái dao, cái rửa mà đem chặt đầu, chặt cổ người khác. Cũng là cái một sự vật, cái nhìn, cái bước tiến, cái nền văn minh. Thì ba khu vực này nó cả một cái nền văn minh hoạt động trong này. Cho nên thì cái này phải là cái tâm tư rộng lớn mới được. Những người tâm tư không rộng lớn thế làm cái này được gọi là giữ gìn cái trục tánh, là giữ cho một cái xã hội, cái đà văn minh nhân loại nó tiến theo một cái bước tiến an toàn. Mình gọi theo cái ngôn ngữ hàng ngày là tiến theo một cái đà tiến nhân bản. Thì nói chung là Phật bản, tiến trong cái bản tính giác ngộ của nó, giác ngộ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, tiến trong cái giác ngộ đó. Thì mình làm, nhưng mà tâm tư gọi là bậc đại trượng phu mấy đó mới làm được, còn mình chắc hẹp không làm nổi, mình không làm được cái này. Thì tất nhiên là người tu tập thì phải tiến, phát triển tâm mình rất lớn la, chứ còn ngày càng cứ hẹp hòi hoài thì làm sao mà tu tập cái gì. Tu tập thì dễ, nghĩa là bây giờ mà đời này đời sau cũng trở lại làm người, mà đời này làm người thì nghèo, làm thư ký, đi kỹ sư cũng làm thế người ta, mà đời sau tôi làm chủ, tôi làm tổng thống. Thì tổng thống thì cũng nói theo nghĩa Phật giáo thì cũng lớn quẩn thôi, nghĩa là cũng được. Như vậy thì cái Phật giáo cũng rất cần thiết, nhưng mà làm cho tâm tư mình rộng lớn ra, không đơn giản cũng có thể làm tổng thống, làm vua, làm chú, làm đại phạm, làm đủ hết á, nhưng mà cái tâm tư nó rộng lớn khác, vì một cái mục đích nó khác, cao thượng khác, duy trì cái nền văn minh nó khác. Cái người duy trì văn minh nhân loại không phải là tổng thống đâu, không, tổng thống làm duy trì văn minh cho nhân loại đâu, duy trì cái gì đó thì cũng nghĩa là thành quả có, ông giữ được thì giữ, không giữ được phá sụp đổ thôi. Vậy cái mà tạo nên những cái nền văn minh này nọ cho cái nhân loại, mà có cái nhân loại như này nay thì hiểu biết giá trị con người, không có vua chúa nào tạo được cái đó hết á, không có một tổng thống nào tạo được cái đó hết á, toàn là những người mới là hay là bỏ đi lang thang như Phật vậy đó, đi trên rừng đến núi sống này bưng lên bắt đi ăn xin ăn mày như trên rừng này. Những người đó thì tạo cái văn minh, nhưng là thật sự họ bỏ tất cả thì không có gì nữa, chính trong xã bỏ tất cả, cái tâm tư rộng lớn đang là nhiều cả cho thiên hạ được. Mình tâm tư mình lớn mình thấy, mình tâm tư mình không đủ lớn không thấy đâu. Mà thì trong cái bố thí nó làm cái tâm tư mình rộng lớn ra. Cái này cụ thể thôi, cái người bố thí mà thực sự bố thí có một cái tâm tư bố thí vì thương người thật sự, càng kinh nghiệm trong cái chuyện khổ của người khác, càng ngày càng thấy mình lớn ra. Không phải lớn theo kiểu mà kiêu ngạo, thấy lúc càng ngày ta to là giống như người làm quan này, càng thấy ta to ra. Lúc nào bắt đầu ta làm lính quèn, thế là ta làm đại tướng, thấy mình to ra. Hồi xưa ta là bức nhỏ, giờ ta lên hàng ngồi trên cao, to ra. Không biết người mà bố thí không, cái ngã nó càng ngày càng nhỏ lại, mà cái tâm này càng lớn ra mới đúng cái nghĩa của nó. Cho đó là cái ngã nó lớn ra thì cái thế giới chặt hẹp lại thôi. Thấy mình tác ngày càng lớn lên, thấy cái địa vị tác ngày càng lớn lên, thấy cái đất nước mình càng ngày làm vua mà. Thấy đất vua này chỉ của ta, không còn của ai cả, lúc đó chỉ thấy có ta, không thấy có người khác. Và thấy cái thân ta, không thấy có người khác. Thành ra sức cái móng tay, muốn đốt cả thiên hạ mà chơi, muốn giết cả thiên hạ mà chơi, đi mà bị cục con ngón tay là tức giận, đem mình muốn giết cả thiên hạ. Cái đó không có thể là gọi là rộng lớn được, chỉ cả thiên hạ mà gọi rộng lớn được. Nó chỉ lớn bằng cái thân của mình không nè. Mất một ngón tay là mất cả thiên hạ, là cái tâm cả thiên hạ nó chỉ thu lại bằng cái thân của mình. Còn những cái việc mất cả cái thân mình á, cũng chưa thấy đủ, thì lúc đó mới thấy rằng cả cái thiên hạ. Đây là tâm cái hành bố thí, thấy được tất cả cái nghĩa bố thí rộng lớn của nó. Thì để làm thế nào thì cơ bản chết hết nó cái bố thí. Trong cái nguyên tắc bố thí nó có ba cái, thì gọi là người cho, được giver, người cho. Phật cho, the gift, Phật cho, và người nhận, receiver, người ba cái. Thì người tu tập cái này quán không được đâu, nhưng mà mình cái lý tưởng người cho, vật cho và người nhận, ba cái này gọi là tam luân không tịch, thấy ba cái này lừa không cả, tam luân không tịch. Đây là cái lý tưởng của người bố thí. Cái này nếu mất bình thường có thể làm được, nhưng mà làm nhiều khi nó phản ứng ngược lại, nó tai hại. Ví dụ như là người cho cũng không, mà của cho cũng không, mà rồi rằng là cái người được cho cũng không, ba cái là không hết. Tức là mình không chấp chặt, mình cho thì mình quên, mình không cần nhớ. Cái này có hay, có cái dở. Ở đây từ, chúng ta làm từ thiện thiệt nhiều thật đấy. Vì là của này là của không, mà đem tới một đem mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mình cho một cái làng đi xã. Tôi cho là không, vật cho không, cho xong quên, mình đi về, không cần nhớ, thì họ làm như một kệ họ. Họ được tiền mình nhận, họ ăn thịt, uống rượu, họ đi đánh bài, đánh bạc, cũng làm như một kệ người ta. Không cần biết. Cho để mà quên, người ta không biết lại. Còn cho mà nhớ thì có cái tốt với xấu. Người cho xong về đưa cả một mấy chục triệu về trong một cái làng, về nằm suy nghĩ, tối nằm suy nghĩ. Với một triệu bạc, mấy chục triệu này họ làm được cái gì? Họ có bớt nghèo không? Họ có thiện ra không? Họ có làm thiện hay không? Mình gọi là tăng trở đi. Tăng trở thì nó cũng kỳ. Tăng trở thì khổ hơn cái này suy nghĩ. Mà tới bữa hôm sau thấy coi nữa, canh chừng có làm thế nào. Không quên cái chuyện cho mình. Thì cả hai cái. Mà nó quên là tốt, mà không quên là xấu. Nhưng mà có thể nhớ là tốt, mà quên là xấu cái này. Thì ra cái tâm tư của mỗi người. Chứ không như thiết. Đem cả nói rằng là tôi có chuyện bạc như không, cả tỷ bạc tôi cho như không. Ăn thua vậy tôi cho cả cái làng, họ muốn làm gì thì làm, tôi đâu có chấp. Nhưng mà cho cái đó là đổ nước xuống biển, mà cho nhiều khi cho mình, cho hoài cái thế giới này không tốt ra được. Đem cả dồn cả cái thiên, cả núi tu di vàng bạc cho thế giới này không tốt ra được. Có người nhiều khi không cho, người ta lời nói không, cũng vẫn cho thường. Nhưng chỉ một lời nói, chỉ một đồng mà cho cả một cái làng, cái xã cả một người, thái độ cả một đời người khác. Thì đó là cái cho nó có cái nghĩa của nó, cho nên cái nghĩa bố thí nó đơn giản như chúng ta tưởng. Thì cái chữ tam luân không tịch cũng vậy, dựa theo tam luân không tịch thì cách hiểu đó. Cái cách hiểu ấy, một cái trình độ mình nó hạn chế, mình cho cái này là kiểu như là để mà được cái tiếng, mà nhiều khi người ta cần tiếng, mình gọi là cái cho, có tiền của thì giữ cho thôi, là xả, mà gọi là cho là xả. Đó là gọi là cho cho sạch, sạch của nợ, có nhiều quá cho bớt gì hết của nợ, cho rồi giữ thằng mệt quá, giữ chị mà cho bớt cái cho rồi. Cái này thì người ta nói rất nhiều đấy nhé, giàu quá, giữ hết thôi kệ cho bớt gì, ôm của làm cái gì. Ba cái nghĩa này là lý tưởng tam luân không tịch. Nhưng bây giờ trở lại cái nghĩa bố thí, trong Kim Kim Cang. Mà từ từ theo chữ một cái thì mình hết cái đoạn văn này mình giảm thêm ngay trong cái từng chữ, có nhiều chữ cần phải hiểu trong á. Thì trong cái bản tôi quên đặt cái bản tiếng Phạn này, cho nó có chữ để tôi đặt thêm chút nha. Có tiếng Phạn này nó chữ nó cũng sao, nhưng mà điều nó có nhiều chữ là hay hơn chúng ta. Người mình tăng cơ, mình thấp kém, có nhiều chữ, có nhiều chữ thì nhớ. Nhưng mà nhiều chữ đừng có chấp chữ, nó cuồng chữ. Nhưng mà có nhiều chữ thì nó dễ nhớ. Mỗi cái chữ nó giúp mình một cái phương diện để mình nhớ. Mỗi chữ nó có mỗi cái công dụng của nó. Thế rồi đây mới là coi bạn chữ Hán này, coi tôi coi bạn nhận, tôi đọc lại cho kỹ một chút nha, đọc bạn nhận đọc. Thì giờ bạn chữ Hán chúng ta dùng bản La Thập, thì vì ở Việt Nam dịch cái này rất nhiều, Kim Kim Cang thì ở đâu cũng có. Tôi nghĩ ngay cả bên Mỹ thì chắc bên Tây, Mỹ, bên Úc, bên liên lại nhiều lắm, nhiều bản dịch lắm. Thì bản dịch nào cũng tương đương thì cũng dịch sát thì Hán thì cũng đọc được. Thế nhưng mà khi chúng ta giảng một cái bản mà tiếng Phạn tiếng Anh vô một chút thôi, khác một chút, nhưng mình không chấp những cái khác biệt này, mình lấy cái ý rồi rằng là ý tạng ở ngoài, mình đọc between the lines, giữa hai hàng chữ rồi mình đọc cái ý nghĩa nữa. Rồi cái Bồ Tát hay ư pháp ưng vô sở trụ nhàn bố thí, đây là cái Kim Cang qua đầu đó nè, tức là bên Niêm Cang mới nói rằng Mô và Su Phú Ti này Bù Ti Bồ Tát cho mà không có sở y, tức là not to be supported by a thing, là giống như supported thế, tức là không chẳng hạn gì là ưng vô sở trụ, là không dựa trên một cái gì cả, mà chỉ trụ trụ này là nó dựa trên một cái gì, ưng vô sở trụ nhàn bố thí là cái chẳng gì đơn giản hết nè. À, nhưng mà thật sự nói này, Bồ Tát không trụ đến sự, nhớ là nó chỉ sự, không trụ đến sự mà bố thí. Đây là chúng tôi bắt đầu tôi giảng cái chữ sự một chút nha. Ủa cái mạng đâu đi mục tiêu rồi? À cái mạng đây rồi, sự. Nghe bà trang gì? Ở thiên. Tức là không dựa trên sự, tức là kia gọi là bất trụ ư sự. Thì hắn gọi là ưng vô sở trụ, dịch cũng không bỏ chữ sự mất, tâm mạnh không dịch bỏ chữ sự, ưng vô sở trụ thôi. Về cái nghĩa thì cũng hay đóng, nhưng mà thì mình chưa hay, mình hơi khó một chút, ngài huệ năng nó đối mình hơi khó một chút, thì dùng cái phải dùng cái sợ trong bản bản sang cái thì bị chăng chứ anh gì là chữ thình cũng chưa sát lắm. Để tôi nói là cái chữ này một chút. Ở trong bản tiếng Phạn này a ti tu kha lu po na su pu ti na bo di sat ve na cái gì đây là không dựa bất cứ này, có qua chích không dựa bất cứ cái nào. Tức là Bồ Tát bất trụ ư sự. Coi này là đây là tạo dân. Không trụ một cái sự, không trụ một sắc bố thí cái đoạn sao không nói, nhưng bây giờ cái chữ của sự này tiếp hạng là bắt tu à, chữ bắt tu cái này là nhiều nghĩa nha. Bắt tu thì có nghĩa là sự vật đó, một cái thiên là được rồi, một cái sự vật mà nghĩa nó nữa, bắt tu này có nghĩa là ground, cơ sở. Chữ ground này kiểu như cái chữ run của tiếng Đức vậy đó, nó là cơ sở, một cái lý tính lý do, tức là dựa một cớ, một nền tảng, một cái sự vật này. Thì vastu là sự vật, thì vì sự vật đều là cái cơ sở như mình. Nhưng mà trong bố thí thì vastu này còn có nghĩa khác nữa. Thì bố thí mà dựa trên sự nó gọi là cái gì? Thì trong kinh gọi rằng người bố thí cơ sở để bố thí gọi là phước nghiệp sự. Phước nghiệp sự hả? Phước trà đất máy tật rồi, phước nghiệp. Phước nghiệp sự. Phước nghiệp sự tiếng Phạn này punya hay kriya vastu là phước nghiệp sự. Bây giờ tiếng Anh này từ cao này offer này meritorious hay meritorious là đích à, phước nghiệp sự. Trời ơi, cho học sinh mấy tập bắt hết chữ rồi. Cái này gọi là phước phước nghiệp sự hả? Thì tâm này khi Phật nói là có bao nhiêu cái sự là bao nhiêu căn cơ, cái cơ sở để cho người ta làm bố thí, tức là cái cơ sở là cụ thể là bố thí phước nghiệp sự. Cái này bố thí dựa trên một cơ sở nó chắc chắn, gọi rằng là dựa trên một cái substantial substantial ground này, lên trên một cơ sở nó chắc chắn gọi là sự. Đó là nguyên cái substantial ground rồi, dựa trên một cái sự chắc là sự vật là bố thí. Thì có ba cái loại phước nghiệp sự, trong cái này là có ba loại phước nghiệp sự, mấy hành vi phước thiện đó, ba cái cơ sở để mà làm phước. Thứ nhất gọi là thí loại phước nghiệp sự, thí loại tức là bằng bố thí, là cho là giving, tức là cái cho thứ nhất là bằng giving. Giving mà gọi là substantial gift, tức là giving substantial gift, tức là cho cái phước nghiệp sự bằng cái cơ sở vật chất là material, tức là cho bằng chẳng là cho cái cơ sở vật chất bằng những nhiều vật chất. Material, cho nhiều material gift gọi là thí loại nghiệp sự, thí loại phước nghiệp sự, cho tiền cho của đó, cho cái này thì còn nhiều thứ nữa. Nên thứ nhất là thí loại xuất nhập sự, thứ hai là giới loại xuất nhập sự, tu tập bằng cách giới, cho bằng cách tận giới, làm phước bằng cách trì giới, tức là phát triển phước đức của mình, tu tập giới bằng cách là tu phước, tu phước bằng cách là trì giới. Vì giữ giới thì không làm hại cái sinh vật khác, không sát sanh thì không hại cái loài vật, không ăn trộm, ăn cướp thì không xâm phạm tài sản của người khác, không có tà dâm thì không làm gây rối gia đình khác, đảo lộn trật tự xã hội, gieo rắc tai họa cho người khác, không nói láo nói cạc thì không có làm cho cái xã hội nó điên đảo. Những cái này thì chính cái trì giới cũng là một loại làm phước, đem lại sự an toàn cho người khác. Thực sự chính cái trì giới cũng đem lại sự an toàn cho người khác. Mình là mà không trì giới, mình là cái thằng cướp á, mình đi vô nhà người ta sợ, ta dập ta sợ. Nhưng biết cái người này không bao giờ trộm cướp gì hết, thì vô nhà ta tỉnh bơ, ta không cần giữ nữa, không cần dòm ngó nữa. Tức là mình bố thí cho người ta được một cái, không cần bố thí tiền của, mình đã có thằng cái cho người ta rồi. Là cũng là đây là cách làm phước. Thí loại phước nghiệp sự cuối cùng gọi rằng là tu tập phước nghiệp sự, tu tập tức là bhavana điều phéo lục của mình á, tức là phát triển mình lên, nó mới là practice mình. Cái điều chính là veo lục mình, tu tập phát triển cái nhân cách, phát triển cái tâm tư của mình nó rộng lớn. Cho ba cái là cơ sở của phước thiện. Cái ba cái này tu tập đầu tiên thì gọi là cái người tại gia mà làm phước. Thì cái này thì cái phước nghiệp thì cả tại gia xuất gia đều làm được, nhưng mà những cái này Phật dạy với người cư sĩ để cái chuẩn bị cho mình đời này và đời sau có sự tiến bộ, cho tới cuối cùng đạt tới cái mục tiêu cánh. Thì cái phước gọi là làm phước, gọi là phước thiện, là phải đủ ba cái này, một trong ba cái, từ từ mà làm, từ theo phương tiện, nhưng mà tốt nhất là phải làm đủ ba cái. Thì chính ba cái nó tạo thành cái bản thể của trì giới ba la mật, và cả cái sau ba la mật luôn. Chính cái trì giới như thế này, bố thí trong ý nghĩa này mới đầy đủ cả sau ba la mật. Nhưng khi mà gọi rằng là bố thí, mình chỉ là hành bố thí thôi, nhưng kèm cho trong đó bố thí để phát triển cái nhân cách của mình. Đạo đức là gì? Đạo đức trong này gọi là Sila, đây là Sila, gọi là cái phẩm hạnh, cái dignity của một cái con người, human dignity đó, một cái phẩm cách, phẩm hạnh là cái khánh đức. Mình có chữ khánh đức là gì rồi? Có chữ là khánh đức sanh, sự hướng dẫn, sự dắt dẫn, giống như cái ông dẫn gì, cái ông dẫn vậy đó. Đây là cái con đường nó dẫn tới cái cao thượng, mà ở ngoài ta chỉ hiểu là cái sự cư xử với người khác. Dignity, khánh đức, hay là quality của một con người, cái này đều tập trung thành cái giới, thành cái tập quán, phát triển nhân cách mình. Cái chính nghĩa là personality, một cái nhân cách cao thượng của một người trì giới, bố thí mà để nâng cao cái tâm tư mình lên, làm thế nào nâng cao trong cái sự bố thí, đó là một cái sự tu tập cụ thể. Rồi tâm này phải có sự phát triển, ba cái phát triển, tu tập là sự phát triển, chứ không phải tu tập là ngồi tụng kinh gõ mõ cái ngày mà gọi tu tập đâu. Tụng cái ngày mà tâm mình lớn thêm một chút, cả có cái gì lớn hết á, thiệt đó phải là tu. Đó ngồi đọc kinh mà chơi chứ không phải là tu. Tu là phải có sự phát triển, chứ tu chính trong là chữ bhavana, nghĩa là trở thành một cái khác. Nhớ động từ bao nó động từ bu trở thành, bu là cái become. Bu một chữ bu thôi, bu là từ become, trở thành bhavana. Tu tập trong có nghĩa là huân tập, cái dịch hai cái, trở thành thói quen, và trở thành cuối cùng mình thành cái thói quen. Mình tập thế nào mình thành cái thói quen, ban đầu nó mình người là nó chưa phải là trong cái hàng mà tưởng giả tâm tính nó cao thượng. Mình học tập một thời gian sau, bằng cử chỉ đi đứng nằm ngồi ra những cái tâm tư mình sửa sửa như một người lớn, gọi là người tưởng quân tử, quân tử tàu cũng được, thành người quân tử. Tập cư xử thế nào là phát triển tâm tư mình cao thượng. Đây là trong cái bố thí nó bao gồm đủ ba cái, nó trọn vẹn ý nghĩa của mình. Mình sẽ thấy ở đây rằng là cái cách mà Phật nó bố thí nó không giống như những cái hành sĩ từ thiện ở bên ngoài, nó cũng không giống như là cái từ thiện các cái tổ chức Thế là những cái caritas nó không giống được, hoàn toàn không giống. Cái kia là ý nghĩa nó hoàn toàn khác, nhưng mình không làm được, mình làm cho nên chỉ giống nhau, bên ngoài nó giống nhau, thì cũng đem tiền ngủ như không thua người ta nữa. Thì bây giờ, trong cái này bố thí ra một phần nó trong cái tại gia ha. Trong tất cả các pháp tại gia Đức Phật dạng bố thí vẫn là chính. Bây giờ nó quan chút, như Phật nói này, người tại gia luôn luôn là phải tôn có tài sản của mình. Đây là cái phần sự người tại gia lúc nào cũng phải lao động kiếm tiền bằng chính cái bàn tay của mình, rồi kiếm hợp pháp. Nó có hai cái, người cư sĩ tại gia phải tự nuôi sống, thì phải nuôi sống, thì cho nên chi rằng là phải có nghề nghiệp, chứ kết là học lên một cái nghề nghiệp cái tinh vi, có một nghiệp tinh vi nè, rồi bằng gọi kinh gọi là bằng cái mồ hôi và cái bàn tay của mình mà kiếm tiền của một cách bất hợp pháp. Thì ta cũng nhiều người chứ bằng mồ hôi thật cũng phải làm suy nghĩ mồ hôi, nhưng mà là bóc lột người ta. Thì ông chủ thì cũng phải đổ mồ hôi thôi, nhưng ông chủ bằng cách là bóc lột người ta. Thì đó gọi là không như pháp, bằng một cách như pháp, kiếm tiền như pháp. Kiếm xong rồi phải có tiền của, rồi bắt đầu thực hiện như thế nào. Tất nhiên là làm để mình chiêu á, thì nhưng mà phải chia làm mấy phần để Phật giải trí lắm. Tại gia, người tại gia để thực hành cái bố thí trong tại gia, chia làm mấy phần. Một phần mà để dành, tức là chôn cất cái giấy đất ở đâu đai hồi xưa có khăn hàng, để phòng khi tai nạn bất ngờ gặp vua tịch thu ăn cướp nó lấy. Ở trong kinh thì vua ăn cướp giống nhau, cho nên vua thì lúc nào cũng là tìm cách lấy của người ta, trả lại gì cả, việc của người ta. Thì thù vua và ăn cướp, hoặc là con cái nó phá sản phá tháng thì phải chôn với để phòng cái bất ngờ, tai họa bất ngờ. Đó là tích lũy, là saving, cái thứ hai để cho mình tiêu dùng, làm thì phải tiêu thôi, thì nó làm tiêu dùng cũng được, mà tiêu cho nó hợp pháp, không phải làm như để uống rượu đánh bạc hút sắt, tiêu cho nó tiêu pha những cái đó, nó chính đáng. Thì cái này khỏi phải nói này, mình biết em. Cái phần thứ ba đó là nuôi những người thân thích mình, cha mẹ anh em vợ con, là những người xung quanh mình thân thích, là ba phần. Phần thứ tư, phần này rộng rãi hơn một cách tổng quát. Trong kinh này nói rằng là bố thí làm phước thiện để dành cho phước quả đời sau, là cái đời sau. Cái trong này mới chia làm nhiều loại, là bố thí cho sa môn bà la môn, cúng bái tổ tiên ở bên Ấn Độ cũng cúng như bên Tàu, nhưng mà vẫn tưởng niệm tới cúng tới người chết, tế tự người chết. Đây là tùy theo phong tục, cái quan niệm người chết thế nào tùy theo, là phải có một phần để nhớ tới người chết, là rồi sau một phần khác nữa, cái phần này không quên là nhớ đóng thuế. Ba phần chia ra ba phần cho nó đầy đủ, cái phần là thứ tư đó chia là ba phần, phần người sống, phần người chết, phần nữa là để cái phần mà gọi rằng là cúng thí, gọi là cúng cho người chết cho tổ tiên, thờ phượng tổ tiên, là đây là nó giữ được cái trật tự xã hội. Cái phần này thì sau nào phải có rồi. Thứ hai là bố thí cho sa môn bà la môn để phát triển cái vấn đề đạo đức, mà thứ hai đóng thuế để cái giữ vững an ninh, vì nó vua nó phải cho vua có thuế để mua thuê lính tráng nó mới chậm cướp rồi được, đi tuần nên nó cướp được. Ngày nay thì nó còn cần thiết nữa, bảo vệ cướp bóc mà để điều hành thị trường ngân hàng, đâu có cái thuế má, còn nhiều vấn đề nữa, thì không thể tốn thuế được. Cái Phật không khuyến khích tốn thuế đâu, nên là cái nghĩa vụ là vì trong kinh Phật nó cái chính quyền đầu tiên ở dân nó bầu lên, vì tranh chấp đất đai, tranh chấp tài sản, tranh chấp cái của cải thiên nhiên, mà cái thiên nhiên có giới hạn, có một cái cây trên rừng mà người này hái thì người kia không hái được, thành nó chia cho đều, cho đủ ăn cho người nào muốn hái về nhà tất cả. Là con người đứng ra hòa giải, mà người này khi ra hòa giải là họ không có làm gì, không có thi giờ nào mà để mà đi thâu hoạch cho mình hết á, để sản xuất á, thì phải đi bảo vệ chứ, đi phân xử những người khác. Vì vậy cho nên cái dân chúng phải góp tiền đóng thuế cho người này, gọi là chia phần tài sản để họ lo việc cho mình, là hình thức chính quyền đầu tiên. Người dân phải nộp thuế, mình họ cho mình cái gì, cái người họ cho mình cái là an ninh, rồi họ cho người khác cái tiền của, đó là gọi là cái phân công xã hội, không thể bỏ được, nó một cái trật tự. Trừ khi là vua chúa hung ác quá thì mình tìm cách khác để mà trị vua chúa, cho còn phải bảo vệ đây là cái tập thể. Những cái này là cái nghĩa vụ sau Phật dạy, thì tất cả cái này tạo thành một cái bố thí. Nhưng mà trong cái vấn đề như là bố thí sa môn bà la môn thì vì sao cái thời xưa là mà cái kiến thức nằm ở những người xuất gia, những người bỏ rừng hoảng làm nghề gì cả, để là ngồi nhìn sao, nhìn trời, nhìn cái vũ trụ ghi nhớ ngày tháng năm, thì ngưỡng quan thiên văn phụ sát địa lý, có thì giờ mới kiến thức là truyền kiến thức cho nhân loại, mới cải tiến kỹ thuật. Cái người ngồi rảnh ngồi trên rừng trên núi mới nhớ rằng bữa này ngôi sao nó mọc, sang năm thì cũng cái bóng mặt trời như thế này, ngôi sao nó mọc thế này, thì là tới mưa thì nó cho người làm ruộng biết gần tới mùa mưa rồi đó, ấy, lo chuẩn bị hạt giống đi, cho người làm ruộng làm sao nhớ ngày nhớ tháng, thì truyền kiến thức đó thì kỹ thuật nó phát triển, rồi nhớ rằng ngày cái mùa nào gió chứa, mùa nào nước lục, chỉ cho biết để mà chuẩn bị, rồi từ từ họ suy nghĩ, thì cung cấp cho những người sa môn bà la môn đó là cung cấp cho kiến thức, phân công xã hội. Một số người lo vấn đề kiến thức, vấn đề phát triển kỹ thuật, trở lại sản xuất mình, những phân công đều đặn, là những nghĩa vụ người tại gia không thể quên được, mà muốn như vậy phải làm kỹ thuật, tăng cường kỹ thuật của mình để thu nhập cho nó nhiều, và thu nhập càng nhiều thì mình càng mình thu nhập nhiều, mình phát triển, mình bố thí đầy nọ rồi đấy, nhiều. Đây là một cái lý luận cơ bản kinh tế trong cái Phật giáo. Nghĩa nhiều người ta đặt ra cái giả thuyết là Phật giáo cái chế độ cũ hồi xưa là gì, cho là bố thí, người bố thí chỉ là phước, thành không có ích lợi cho kinh tế, nhưng trong này có một ích lợi kinh tế vô cùng. Tại vì muốn làm phước, ví dụ như bố thí cúng chùa chẳng hạn, nghèo theo cúng phải làm như giàu mới cúng được, như giàu thì Phật dạy rồi, không đẳng cấp trộm, không được nói láo mà làm giàu cho hợp pháp, làm giàu mà đừng có hại của người khác. Đấy, muốn làm nghề nghiệp đừng có tranh nghề của người khác, làm thế nào một ích lợi cho người khác, đó gọi là giàu hợp pháp. Giàu nó có công để người tại gia là vậy, làm cho nó có tiền của bố thí được mà hợp pháp. Thì trong kia cũng vậy, muốn bố thí cho sa môn bà la môn để giữ cái kiến thức nhân loại, muốn bố thí cho vua chúa, bố thí gọi là bố thí, để trong thí chia ra đấy là những người mà giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội thì phải có tiền của, mình phải đầy đủ đóng thuế làm cho nó ra, còn để dành nữa, để dành sau này cái tai họa cứu giúp nữa. Người mình tai họa, người khác tới họa để nó cứu giúp, là những cái nghĩa vụ nó chỉ nghĩa tất cả nó tạo thành cái bố thí. Thì cái bố thí như vậy người góp nhặt tài sản, cho nên như nói rằng người cái người mà tài gia thì góp chặt tài sản, người đời góp chặt tài sản là của cả là gì, nhà cửa đất đai ruộng vườn gọi là tài sản. Cái người tại gia, người Phật tử gọi là thánh đệ tử, Phật tử cũng góp nhặt tài sản. Nhưng mà tài sản nghĩa là gì, cũng có bảy thành phần. Mà phần thứ nhất là thí. Tài sản góp được là do sự bố thí cho người khác. Mình nhớ rằng bố thí mà nghèo chứ bố thí được, ông xin ăn mày làm sao bố thí? Làm sao bố thí? Thì cái tài sản có thứ nhất đó là sự bố thí. Thì bố thí là một cái đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội, trong nó nhiều ý nghĩa lắm. Nó là mọi cái mà người mà càng thích bố thí là càng tìm cách phát triển tài sản của mình. Cái tài sản thứ nhất của người tại gia đó là bố thí. Mà nếu chúng ta hiểu một cách mà nghĩa đen trong chữ nghĩa thì có gì cho nấy, không cần thiết, có nhiều cho nhiều, đó là cách bố thí. Nhưng mà người Phật tử muốn tóm góp tài sản thì phải tích lũy, tài sản này gọi là thánh tài nhưng phải tích lũy. Vậy thì tích lũy cái công đức bằng sự bố thí thì nó là có bao nhiêu cho bao nhiêu, đơn giản vậy được. Bố thí càng ngày càng nhiều mới tích lũy được, là một cách kinh như vậy, nó không phá hoại kinh tế, không làm sợ nghèo đói đi. Thực ra nếu mà đúng theo nghĩa theo đạo Phật thì không thể làm sợ nghèo đói, không thể được, không chấp nhận sợ nghèo đói, nó phải có một sự phát triển ăn bần lạc đạo. Đó là cái cách nói, nó cũng người Tàu, nó cũng hay cho cái chỗ là ở nghèo được nhưng mà giữ được cái đạo, nhưng mà không có nghĩa rằng cứ nghèo hoài để mà giữ đạo. Cái Ấn Độ cũng có cái tập thể, nhiều khi có nhiều người tự hào rằng ta nghèo, thì cái chữ nghĩa kinh chân lý nó nhiều cái mặt trong đó. Nó một cái hay, thiệt ra nghèo thì dễ giữ đạo hơn giàu. Đạo Chúa cũng nói vậy đấy, cái người giàu mà lên thiên đường vô được nước Chúa còn khó hơn con lạc đà có cái lỗ chân chinh. Mình phải gọi đạo Chúa là đạo của người nghèo, tại vì Chúa ghét những người giàu. Người giàu mà lên thiên đường khó bằng qua cái lỗ chân chinh. Đó là nếu vậy thì ai dám làm giàu hết á, lên thiên Chúa là thôi để nghèo. Nhưng mà đạo Chúa cũng nghèo, như tòa thánh giàu quá trời, thấy nghèo nổi. Cách ngược là nhưng mà thực đấy là cũng có đúng lời Chúa không thì mình dám phán. Nhưng mà trong lời Phật thì rõ ràng là tích lũy tài sản, thanh tài đầu tiên là bố thí. Rồi thứ hai đó là giới. Tích lũy bố thí rồi tích lũy giới. Làm thế nào mà tích lũy mà nó phát triển. Cái tích lũy giới mà không sát sanh như con nai, từ bố mẹ sinh ra không ra tới chết cũng sát sanh, thì con nai chả có giới gì trong đó. Chả có thêm thanh. Nó có giới con nai thì có thịt, nó có giới của nó. Là giới không sát sanh, là chỉ ăn gai, ăn lã không à, không bao giờ giết con gì hết á. Nó chạy nó lỡ nó đạp cái con kiến con gì đó thì nó lỡ, không có cố ý nó giết, không có gì với ai. Nhưng mà con nai, con hươu, nai muôn đời vẫn là nai, không có phát triển được. Nhưng người tu giới nó phát triển, nó phát triển theo cái tâm tư của mình. Càng ngày mình càng làm những người khác được an ninh, an ổn. Cái đội một con cọp nó thấy mình nó cũng sợ, mà con cọp thì nó khá cái rồi, nó cũng sợ. Con cọp, nhưng mà thấy con chim, con kiến nó thấy mình nó cũng sợ, con chim, con chắc nó thấy mình cũng sợ. Thì đó là cái tâm tư mình nó phát triển rộng lớn. Là thí giới, bố thí rồi cái gì đấy, năm cái mà ông tự nhiên quên hết rồi, nói vậy dài chứ không có chi nhớ mình quên. Năm cái hoặc là bảy cái, bảy cái là thêm hai cái tàm và quý, hổ thẹn, tức là người tự trọng. Để làm cái gì mà không phải thì luôn luôn không dám làm. Làm hổ thẹn của chính mình là thì mình làm mất cái phẩm giá của mình, người tự trọng. Mà người tự trọng thì trong cái chỗ bóng tối cũng làm, không là vậy, không nghĩ vậy, người tự trọng. Rồi còn ngoài ra là mình làm mất giá trị của mình, người khác người ta cái khinh thường, nó là tàm và quý. Tính, đầu tiên là tính nha, quên, tính. Tính, rồi giới, rồi thí. Tính một cái là, tính là niềm tin. Tin là tin cái gì? Tin những cái gì? Tin trong nó có những cái, tin những cái gì có chắc thật. Học duy thức về cái tâm lý có nhớ mấy cái niệm cái định nghĩa đấy. Tin một cái gì có phẩm đức. Cái gì có đức, đức là gì? Cái phẩm chất là gì? Những cái gì luôn đem lại sự tốt đẹp cho người, đem lại tăng ích cho người, đem sự phát triển cho người khác, phát triển về tinh thần không gây sự tổn hại. Nó là tin tưởng vào những cái đó và những người có đức. Mình tin tưởng rằng thế giới này vẫn có những con người có đạo đức chứ không phải không. Mà thế giới này tất cả đều rằng là cái thế giới đều là điên hoa xạo tả hết. Đều thế giới này đều là rắn rết hết không. Ở đâu nó có thánh, có Bồ Tát, có hiện, tức là vẫn người có đức. Mình tin tưởng vào đức. Mà chính tin vào đức chứ không tin vào cái gì hết. Chứ mà tin vào phép lạ, không có tin vào những cái chuyện trò xáo thuật. Tin vào đức. Rồi tin vào cái đức, tin vào cái sự thật. Cái chân lý, cái sự chắc thật. Nó gọi là những cái niềm tin chân chánh. Mình ở Phật tử thì gọi tin mấy cái đức này chính, gọi là tin tam bảo. Tin Phật là gọi đức chính đủ rồi, từ bi hỷ xả đại trí đại tuệ. Mình không thấy nhưng mình suy nghĩ rằng là thế gian có như thế này. Biết rằng là con người có thể đạt tới cái đó chứ không. Ở trong gọi rằng là tà kiến, trong kinh điển cái người tà kiến mà không có chánh tín, một trong cái mà không tin, không tin gì. Ở đây là chả có ai là thanh hết, chả có ai đi tới giải thoát hết, còn là người giống nhau. Để bên ngoài che đậy vì thôi, vì cái quyền lợi không dám cướp người ta là vì sợ người ta cướp lại nè. Không dám mà lấy, nó dối, nó gạt là vì sợ người ta nó dối, nó gạt lại, người ta nó gạt, ta phát hiện ra, mình không dám nói dối. Không phải là mình tôn trọng sự thật mà mình nói dối sợ người ta phát hiện ra cái nói dối, cái là người ta khinh mình hay là người ta trả thù mình, không dám. Đó là sợ hãi hơn là vì mình hơn là thiệt. Vì đó là gọi là những cái tà kiến. Mình không tin thế giới, thế gian này có những người đang đi tới giải thoát, đang đi tới thì những con người cao thượng. Trong kinh Phật có cái chỗ bạn của một người ngoài đạo đó, gặp mấy cái đệ tử Phật hỏi Phật nó thế giới làm gì có người đó, làm gì có người mà trí tuệ tự biết là làm gì có, giống nhau cũng như tôi vậy thôi, cũng ham muốn đều đều mà ham muốn quả, ham muốn của người khác, thì ham muốn ham mà thò tay lấy thì ở tù tôi không dám, ai cũng muốn giàu, ai cũng muốn sướng. Đây là gọi là cái tà kiến, như là gọi là chánh tính, tính này, tam này, quý này, rồi đa văn, học rộng nghe nhiều đa văn. Học đây là học kinh điển, học chân lý, học kiến thức để cho biết đâu là lẽ phải, đây là quấy. Tính nè, tàm nè, quý nè, giới nè, đa văn, rồi thí xã là bố thí đó. Trong này có hai cái, một thí là cho, một thí là để xã, tức là buông xã. Hai chữ trong tiếng Phạn là hai chữ đa na và dắt ga. Đa na là cho, dắt ga. À, tức là tiếng Pali gọi là chắc ga đó. Cho là gọi là thí và xả, hai cái thí. Thí là donation, còn xả là abandonation, tức là cho là một cách là xả bỏ, detachment. Hai cái cùng một nghĩa. Nhưng mà người tại gia mà tập đa văn là tập xả, rồi cuối cùng là huệ, là phải có huệ, là trí tuệ. Bảy cái tài sản, tích lũy những cái tài sản, trong đấy còn có cái tích lũy xả, tích lũy tính, gọi là thánh tài tích lũy, thì có những cái tích lũy cái này, đủ cái tích lũy này bố thí cho người ta được, tức là tài trí pháp. Bảy cái tài sản này thì đúng nghĩa là cho ba cái, không có tài sản thì không bố thí được, mà tài sản thì có đủ bảy cái tài sản này. Mình có giới để cho người khác giới, mình có tính và có huệ để cho người ta tinh tấn. Có tính nó có tinh tấn, không có tinh tấn là không có tinh tấn đâu. Mình tin là mình thành công, người ta mới nỗ lực làm. Người đi thi của học trò với thi như vậy, không tin chắc thì mình đậu thì đời nào nó ráng là làm chặt thì thôi, chứ còn tin chắc chắc chắn là phải đậu thì khó mới cũng phải làm cho được. Không có tính thì không có tinh tấn. Tinh tấn nó có huệ, nó có tính. Nói chung chung là bảy cái tài sản mà thu thập phát triển. Bây giờ gần hết giờ tôi tóm tắt là mấy cái chỗ bữa nay nó bắt đầu nó lan cái bố thí mà giới thiệu thôi nhé. Thì mấy cái người mà thực hành các cái ba la mật này là làm cho để phát triển tâm tư chúng ta rộng lớn, để đạt tới cái mục đích cuối cùng thành Phật. Mà mục đích trong hiện tại có thể làm được đó là bất đoạn chúng ta duy trì cái dòng cái ngọn đèn, cái duy trì cái ánh sáng, nói chung nhẹ nhẹ chút, duy trì cái văn minh nhân loại. Nó thế kiểu mà bây giờ nhiều người hay khoác miệng mà nói là thấy nói vậy cũng được, có nghĩa nó văn chương tao nhã một chút, duy trì cái văn minh nhân loại, duy trì cái xã hội nhân bản à, thế kiểu mọi đời người ta nói, mình nó duy trì cái chủng tộc gia tộc của Như Lai, duy trì cái dòng giống giác ngộ và giải thoát, đó là cái mục đích. Nhưng phải tâm tư rộng lớn, muốn trong đó nghĩa là thực hành bố thí, tập bố thí. Bố thí trước hết phải nắm lòng ba cái, làm nên đạt tới cái mức là người cho, Phật cho và người được cho, ba cái đều là không, đó là cái vô ngã đó. Mà làm thế nào thành không, hoặc là biến ta thành con số không, hoặc là hòa nhập nới rộng cái tâm tư thành cả một thế giới, tức là tâm ta nó rộng thành cả một cái thế giới, hoặc là cái ngã ta nó biến mất hai cái để đạt tới cái không hết. Thì đây là cái lý tưởng, cái nhận thức trên cái ý thức, rồi cái thực hành. Thực hành đó là bằng sự bố thí. Thì bố thí cái này gọi là phước nghiệp sự, cái là hành vi phước thiện, meritus. À, là cái hành vi phước thiện, phước nghiệp sự mà nó có cơ sở của nó. Thì có ba cơ sở như vậy, nó gọi là thí, giới và tu, ba cái. Thế giới tu. Thì ba cái này làm cơ sở để tu tập. Thì ba cái này mới dựa trên ba cái mới phát triển thành ra là ba cái loại bố thí. Ba loại bố thí là tài thí, vô úy thí và pháp thí. Ba cái bố thí này thành tựu thì thực hành được sáu cái ba la mật, và cái ba la mật cuối cùng đó là trí tuệ. Thì dù xuất gia hay tại gia, thanh văn hay là bồ tát hạ nào cũng vậy, chỉ có đạt tới trí tuệ mới giải thoát được. Đó là cái mục đích cuối cùng, là đạt tới cái trí tuệ. Thì bằng bố thí mà đạt tới trí tuệ là cái cách học tập người tại gia. tất cả cái người xuất gia thì huấn luyện mình làm thế nào cái tự ngã trống rỗng, thì cái tâm tư rộng lớn, tự ngã trống rỗng thì đó là một cách cũng đạt tới cái trí tuệ cứu cánh. Người tại gia bố thí không làm cái tự ngã mình trống được, mình có nhiều quá không bỏ cái của con cái mình nhà cửa bỏ đi được, thì bằng cách mình làm cho cái tâm mình nó rộng lớn ra bằng cái bố thí. Thì từ từ tới lúc đạt tới cái trí tuệ thì cuối cùng nó cũng phải xả bỏ hết thôi, phải xả bỏ cái tự ngã này. Hai cái con đường, đây là cái tứ chúng, cái tại gia xuất gia nó do cái hoàn cảnh khác nhau, mà khi mà xuất gia tại giống nhau thì tu giống nhau, tức là tu với ở chùa như ở nhà vậy thì mình tu giống nhau. Còn nếu tu ngoài đời khác có điều kiện nhập thất đóng cửa lên rừng lên núi thì tập cái tự ngã khác. Nhiều khi xuất gia làm được hai chuyện, có khi người ta làm cái chuyện bố thí với người khác, tức là làm trung gian, đi cứu trợ vậy đó ha, làm như cái nhà cư sĩ vậy đó. Nhưng mà có thì giờ ngồi đóng cửa nhập thất cái khả ăn cư là lập người ta người cư sĩ làm được. Nhưng mà cái điều nếu mà mình phân công cho nó đều đặn, lấy cái này hỗ trợ với cái kia, còn người cư sĩ chỉ làm được một cái nhưng vẫn có thể phát triển được. Mà cái cụ thể này tu tập mình thấy rõ là con đường hành Bồ Tát đạo đó, dễ khó nhưng mà dễ, làm cái tâm tư mình rộng lớn ra khó nhưng mà cũng dễ, từ từ từng bước một, đừng có vội quá. Như ngày Huệ Năng đọc một cái là hiểu liền. Cho nên chỉ Kim Trân Cang nhấn mạnh tới cái chỗ bố thí, luôn luôn nói tới bố thí, mà không trụ tướng bố thí, mình chưa nói tới, không dựa trên cái sự là unsupported, không dựa đến một cơ sở nào cả, tức là không dựa đến từ ngã thì nói sao. Nhưng đây nói cái bố thí rất hiểu ích nghĩa đã. Bây giờ những cái như vậy nó hơi quá giờ rồi nha, rồi thì quý vị nhớ đi ra tuần sau mình có thảo luận tiếp. Những cái này rộng rãi đấy, nó có liên hệ tới đời sống hàng ngày nhiều ấy. Nên có ý kiến như tôi biết cái tôi không có sống ngoài đời, cái chuyện này tôi không có biết. Tiền của tôi, của Phật tử tới trọ không, thành tôi chả có cái gì hết á. Tôi gọi là của người Phúc Ta, tôi có bố thí này thì tôi cũng lấy của quý Phật tử tôi cho người khác, chứ tôi cũng chả có. Nó thầy thành bố thí thì không đúng. Thầy nếu có, nếu mà thầy lấy của người làm Phúc Ta, của người Phúc Ta thôi. Rồi bây giờ hết, rồi xin quý vị cho phép tôi đi xuống nha. Mô Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô và tất cả đại chúng. Thầy đã giảng suốt 2 tiếng đồng hồ qua, và hôm nay thầy đã ban bố cho chúng ta một buổi giảng thật là hữu ích. Mong rằng tất cả quý vị thu thập được nhiều, và tuần sau quý vị có thể chia sẻ hay đặt những câu hỏi gì mà quý vị chưa hiểu ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả chúng con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của thầy đã vào giảng dạy cho chúng con. Chúng con sẽ cố gắng áp dụng vào đời sống hàng ngày để không phụ lòng dạy dỗ của thầy. Chúng con xin cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho thầy thật là khỏe mạnh và tất cả mọi Phật sự đều thiền thành tốt đẹp. Và xin kính chúc tất cả quý thầy, quý cô, Phật tử cùng gia quyến lúc nào thân tâm cũng được thường lạc và tâm Bồ Đề lúc nào cũng tăng trưởng. Con xin kính mời ông và tất cả quý vị hãy ngồi với tư thế nghiêm trang để chúng ta cùng